Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư Chí Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Hoa Sen Tiền Thân Bát Ước Mắt sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải điện bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 17 tháng 11 năm 2010, hoa sen, tiền thân bắt đút mắt, sự lợi hại của cái lưỡi. Chúng con không có thấy giảng sư dẫn nhập ở trong room, cho nên kính mời MC đọc bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Hoa sen truyền thân Paduma, sự lợi hại của cái lưỡi. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một số tỳ kheo cúng dường dòng hoa tại cây bồ đề Ananda. Câu chuyện sẽ được trình bày ở truyền thân Kalinga số 479. Cái này được gọi là cây bồ đề Ananda. Vì trưởng lão Ananda đã trồng cây ấy. Tin về cây bồ đề được trưởng lão Ananda trồng ở cổng tỉnh xa Kỳ Viên truyền đi khắp quải Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Một số tỳ kheo ở thôn quê muốn cúng dường vòng hoa tại cây bồ đề Ananda. Họ đi đến đảnh lễ bậc đạo sư, và ngày hôm sau họ lại đi vào thành xã vệ, đến các con đường bán hoa sen xăm, nhưng không nhận được vòng hoa nào. Họ liền đi đến tôn giả Ananda và thưa hiền giả, chúng tôi muốn cúng dường vòng hoa tại cái bồ đề và đi đến con đường bán hoa sen xăm, nhưng không nhận được một vòng hoa nào cả. Vị trưởng lão nói, tôi sẽ đem hoa đến. Rồi trưởng lão đi đến con đường bán hoa sen xanh và nhận được nhiều bó hoa sen xanh, đem về cho các tỳ kheo ấy. Các vị này lấy các bó hoa ấy và làm lễ cúng dường cây bồ đề. Biết được tin này, các tỳ kheo ngồi tại chánh pháp đường nói lên lời tán thán với công đức của trưởng lão Ananda. Thưa các hiền giả, các tỷ kheo ở thôn quê Phước Đức nên đã đi đến con đường bán hoa sen xanh mà không nhận được vòng hoa nào. Còn trưởng lão Ananda đi đến sao lại đem về nhiều hoa? Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông nay hội họp ở đây đang bàn luận về vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ những người ăn nói khéo léo nhận được vòng hoa, mà thuở trước họ cũng đã nhận được như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Pamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một vị triệu phú. Trong thành có một hồ sen thường nở hoa. Một người có lỗ mũi xuất canh giữ cái hồ ấy. Một hôm, một ngày hội lớn được tổ chức ở Ba La Nại, ba người con trai của triệu phú muốn đeo vòng hoa để vui chơi lễ hội liền bảo nhau: chúng ta sẽ tán thán con người bị xức mũi này và xin vài vòng hoa. Vì vậy vào giờ người hái hoa sen, họ đi đến gần hồ và đứng đợi một bên. Một người trong bọn nói với người giữ hồ ấy qua bài kẻ đầu: như tóc râu bị cắt sẽ mọc lên như cũ, cũng vậy lỗ mũi ông sẽ mọc lại như tóc. Nay tôi xin hoa sen, hãy cho tôi một bông. Người giữ hồ tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ hai nói lên bài kệ thứ hai với người giữ hồ ấy: một hộp như hộp giống mùa thân, như hộp giống mùa thâu được gieo trồng thửa ruộng sẽ được mọc lên mau, cũng vậy lỗ mũi ông ước mong sẽ mọc lên. Nay tôi xin hoa sen, hãy cho tôi một bông. Người giữ hồ vẫn tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài kệ thứ ba với người giữ hồ ấy. Hai đứa nói nhảm nhí, chúng nghĩ được bông sen, dầu nói có nói không, mũi cũng không mọc lại. Này bạn hãy cho tôi hoa sen, tôi xin bạn. Nghe lời anh ta, người giữ hồ sen nói: cả hai người này đều nói láo, chỉ có bạn nói đúng sự thật, bạn xứng đáng là người được bông sen. Rồi người giữ hồ cho anh ta một bó hoa sen, đi về hồ của mình. Khi bậc đạo sư nói xong bài pháp thoại này, người nhận diện tiền thân, lúc ấy con trai vị triệu phú nhận được hoa sen là ta vậy. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thuyết từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Alo. Nam Bố Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Thà Giá. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ sư trưởng Đức Pháp Tăng Đức Bình Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng kính chào quý bài cô tu nữ, kính chào Phật tử. Hôm nay nói về cái hoa sen, sự lợi hại của cái lưỡi. Cái bài học và cái câu chuyện thì quý vị đã nghe rồi. Quý vị thấy đối với cái khẩu nghiệp đó, thì nó cũng có bốn phần. Như nói ác, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói nhảm nhí, nói những lời vô ích. Nhưng mà cũng là cái lưỡi này, nhưng mà ngược lại mình nói những cái lời nói như hòa hợp, những cái lời nói mà tốt dạ, đẹp lòng, mà lời nói mà thanh thoát, lời nói mà tao nhã, lời nói mà thanh cao, lời nói hòa hợp, lời nói đưa đến cái sự ly tham. Đó là những cái lời nói mà cũng là từ cái khẩu nghiệp này, từ nơi cái lưỡi của chúng ta. Bởi thường ngoài đời người ta nói cái lưỡi không xương, như đường lắt léo, nhưng mà thật sự thì chúng ta biết cái khẩu biểu tri đó nó cũng là cái sắc tâm à, bởi vì trong cái sắc pháp á thì nó có bọn sắc biểu tri, thân biểu tri và khẩu biểu tri. Thì chính cái sắc mà khẩu biểu tri đó là muốn nói đến cái tiếng nói của chúng ta, và cái gì mà nó điều khiển chính là cái lưỡi của chúng ta, nó điều khiển những cái từ ngữ mà mình được nói ra. Hay là chúng ta ở đây chúng ta nghe nói đến một cái số nữa là khẩu hành và thầm tứ. Thầm tứ là tìm kiếm và quan sát. Thường thường chúng ta thấy là thầm là hướng đến, tứ là quan sát. Mà ở trong tam tạng, khi mà Đức Thế Tôn ngài nói về thân hành á, là cái hơi thở, khẩu hành là thầm tứ, tâm hành là thọ tưởng. Nhưng mà thật sự khi chúng ta thấy rằng cái khẩu hành á, là thầm và tứ đó, có nghĩa là mình tìm kiếm những cái lời nói. Và chúng ta thấy một cái người mà tìm kiếm những cái lời nói mà vừa lòng đẹp dạ, đi thẳng vào tâm nữa, đẹp lòng mà cái người đó, thì cái chuyện đó là cái lời nói mà gọi, chúng ta gọi là ái ngữ lợi hành đồng sự. Những cái lời nói mà có nghĩa là khiến cho những cái đối tượng đó là vừa lòng đẹp ý. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói đến những cái lời nói mà nhiều khi chúng ta tưởng là những lời nói ái ngữ, như là vì từ hải mà nàng kiều phải chết á, thì cái lời nói đó nó không phải là cái lời nói nó thuộc về ái ngữ, mà cái lời nói kia nó thuộc về cái lời nói ngọt mật chết rồi. Nên từ trong cái lời nói chúng ta thấy nó cũng không phải là chúng ta dễ phân biệt. Nhưng mà từ hải mà vì nàng kiều mà từ hải phải chết á, thì cái lời nói đó nó thuộc về mật ngọt mật chết rồi. Còn khi mà cái lời nói mà chúng ta thấy rằng cái lời nói mà làm cho người đó có cái sự trí tuệ thông minh, lời nói làm cho người đó không có sân hận, nhu hòa, nhu nhuyến, nhu thuận, hoặc là cái lời nói làm cho người đó trở thành tốt đẹp đó, thì những cái lời nói như vậy đó, thì Đức Phật đó là những cái lời nói mà nó cũng thuộc về cái lưỡi của chúng ta, nó thuộc về khẩu hành. Nhưng mà đến nơi đây á, thì chúng ta hiểu cái khẩu hành là cái tâm. Cái tâm thiện nó điều khiển cái khẩu biểu tri, là chúng ta tìm kiếm những cái từ ngữ, chúng ta tìm kiếm những cái từ ngữ đó, và chúng ta quan sát coi cái mặt người ta. Ví dụ mình nói những lời nói gì đó, mình thấy người ta thấy người ta điềm đạm, người thấy người ta hoan hỷ, thấy người ta làm như là người ta thấu hiểu được cái lời nói đó, thì chính là cũng là cái lưỡi của chúng ta. Khi mà chúng ta tìm kiếm và quan sát, tìm kiếm là cái sự tìm những cái từ ngữ, những cái từ ngữ nào đó mình nói ra mọi người đó họ không cho, họ cũng cho. Đó là những cái lời nói mà mình thấy có nhiều khi á, những cái lời nói mà chúng tôi có lúc coi trong cái cuốn mà huấn luyện pháp sư đó, thì quý vị thấy ở trong đó có dạy một cái câu chuyện cũng rất là hay. Cái vị pháp sư kia đi giảng á, thì ở đó có một cái ông trưởng giả, cái ông đó tương đối cũng gia đình rất là giàu có, nhưng mà ông say xỉn tối ngày. Say xỉn tối ngày thì cái vị pháp sư đó mới thuyết giảng, mới nói rằng ở trong cuộc đời mọi người mà được hưởng cái hạnh phúc đó thì do cái phước báo của mình. Bây giờ mình làm người mình được sung sướng, mình được cao sang quyền quý, mình ăn ngon, mình ngủ chăn êm nệm ấm, mình có dòng vàng châu báu ở nhà, mình có tôi trai tớ gái làm việc này cái nọ đó, rồi điền sản ruộng vườn vàng bạc ngọc ngà châu báu mình nhiều như vậy đó, là chính là cái phước từ kiếp trước của mình. Nên bây giờ quý vị nào mà hoan hỷ cũng như xây dựng chùa chiền, xây dựng thân cá, thì cái ông ổng nghe như vậy ổng hoan hỷ lắm. Ổng nói thay vì á, làm quý vị thấy như là cúng 7-70 triệu, 100 triệu, 200 triệu vậy đó, ổng nói cho ông đăng ký cúng một số tiền lớn như vậy đó. Thì cái vị trụ trì đó là lúc đó là đang khởi công để xây dựng một cái tăng xá, nhưng mà kinh phí ở trong chùa thì không có. Nhưng mà cái vị pháp sư này đó nói mà ra tiền đó quý vị, ta nói rằng nói ra tiền đó, thì cái vị này khi mà khích lệ là đúng với chân lý của Đức Phật, vừa phù hợp với cái tri kiến mà những người ta hiểu rằng ở trên đời mình được sung sướng là do cái phước báo từ đời trước của mình, kiếp này mà mình khổ sở là do cái nghiệp ác quá khứ, cái lòng bỏng sẻn cái kiếp của mình từ kiếp trước. Thì cái ông này quý vị biết không, ổng cũng uống rượu, ổng cũng uống rượu rồi, ổng cũng lướt khước rồi, nhưng mà ổng nghe cái vị pháp sư thì giảng vậy ổng hoan hỷ quá. Ổng nói cũng như là ổng một nửa cái xây dựng băng cá, ví dụ như là 100-200 triệu thì ổng cúng dường 100 triệu, ổng cúng dường thẳng 100 triệu như vậy. Thì cái câu chuyện mà chúng ta nói á, là nó thở rất là lâu rồi, cái thở mà cái vị sư kia là làm pháp sư đó là lúc đó là cũng 50-60 năm về trước rồi, có nghĩa là lúc bây giờ có nghĩa là một số tiền như vậy là tương đối rất là lớn. Nhưng mà cái ông đó ổng hoan hỷ ổng cúng dường. Khi mà ổng cúng dường rồi ổng còn vui vẻ nữa, ổng nói không, ổng nói cái vị pháp sư này nói hay quá. Cái vị pháp sư này nói hay quá, nói tôi nói là nói ra bạc và khạc ra vàng á. Thành ra cái nhiều khi những cái lời nói của chúng ta cũng giống như vậy quý vị. Nhưng mà nếu mình một lời nói mà mình làm cho người ta có trí tuệ suy nghĩ, một lời nói làm cho người ta đó có cái có một cái sự hiểu biết nhân quả, một cái lời nói mà làm cho người ta trở thành cái người cao thượng, tuy rằng cái người này họ đang uống rượu, họ đang uống rượu như vậy, nhưng mà cái vị pháp sư đó giảng xong rồi á, thì cái ông này ông hoan hỷ, ông cúng dường một số tịnh tài xây dựng nửa cái tăng cá như vậy, nhưng mà ông vẫn khen cái vị pháp sư này là nói hay quá. Thành ra chúng ta thấy cũng như là một người mà có cái lời nói vậy đó, cũng cái lời nói đó, nhưng mà mình nói mà nó không có phù hợp đó, thì người ta giận hờn mình, người ta sẽ không cho mình cái gì hết. Cái quý vị thấy ở trong đây đó là có mấy nhân vật, có mấy nhân vật mà mỗi người đó thì nói một cái lời nói nó không có làm cho người kia hoan hỷ nên không có được cái gì hết. Nhưng một người mà nói lời nói hoan hỷ đó thì bao nhiêu đó, thì cái hoa sen đó người ta cũng đồng ý, người ta cho hết. Quý vị nghe cái câu chuyện thì chúng tôi nhớ câu chuyện này thôi, chứ thật sự chúng tôi vào thì chúng tôi cũng nghe có tí xíu thôi, nghe MC đọc có mấy tiếng rồi MC tỉnh chúng tôi nhớ cái câu chuyện này. Chúng tôi nhớ câu chuyện là cái câu chuyện xin hoa sen, nhưng mà một lời nói mà cái nghĩa là nói mà làm cho người ta thương mình á, người nói mà người ta nói mà mình nói mà người ta cho mình á, là một cái lời nói cũng rất là khéo nói, chứ không phải là vụng về có thể nói được cái lời nói này. Như vậy thì chúng ta thấy nhân cái câu chuyện hiện tại này mà Đức Thế Tôn người kể câu chuyện quá khứ, cũng là cái người mình cái lời nói khéo léo mà nhận được những cái dòng hoa, bây giờ cũng là cái lời nói khéo léo mà nhận được nhiều cái bông cái bông sen. Như vậy thì chúng ta thấy ở cái câu chuyện hiện tại thì Đức Thế Tôn này nói, mà thường thì chúng ta thấy những câu chuyện Đức Thế Tôn này nêu lên đa số cũng nói đến một cái thường cận ý duyên của một chúng sanh nó trong vòng luân hồi dây dẫn, mà cái thói quen đó nó tích lũy, nó không phải là một ngày một bữa. Người ta thường nói cái câu là cái nết đến chết, cái đẹp cái phật nó lớn hơn cái tuổi, giang sơn dễ đổi bản tánh nan duy, có nghĩa là người ta nói lên những lời nói đó là muốn nói đến cái thường cận ý duyên của một người nào đó mà đã từng có những lời nói ngọt ngào, hay là những lời nói mà có cái sự lợi ích, hay là cái lời nói mà làm cho người ta hoan hỷ, người ta cho mình ta hoan hỷ, người ta cho mà người ta vẫn hoan hỷ, đó là một cái điều không phải dễ đâu. Nên bình thường quý vị thấy một cái vị pháp sư mà thuyết giảng, một cái người cư sĩ mà họ phát tâm mà cúng dường với cái trí mà với cái sự hoan hỷ đó, thì nó sẽ cho ra 16 quả quý vị. Nhưng mà ngược lại cũng là cái lời nói, nhưng mà mình nói cho người ta đó, người ta cho mà người ta giận hờn, cho cũng như là mà bực bội khó chịu, người ta cho như là cho mình mà để đuổi đi á, cho mà để cho qua loa, cho nó rồi chuyện đó, thì cũng là cho. Nhưng mà cái cho đó nó có thể là người ta xen vào những cái loại tâm bất thiện rất là nhiều, hoặc là những cái tâm mà có nghĩa là buồn bực khó chịu rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta thấy một cái người mà có một cái lời nói mà người đó họ không có giận hờn mình, nó không phải là dễ. Một cái lời nói mà gọi là chân thật, một cái lời nói mà vừa lòng đẹp ý, một cái lời nói mà có cái nghĩa lý sâu xa, một cái lời nói mà đem đến cái tâm hướng thượng, một cái lời nói mà trở thành một cái người nhu hòa nhu nhuyến, đó là một cái lời nói mà cái người đó nghe thì rất là đẹp mà ý vừa lòng. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện của Đức Thế Tôn trên ngày đến nhà ông có cô độc đó, có người con dâu đó, thì cái tánh tình rất là hung dữ, tánh tình hung dữ, người ăn kẻ ở, bị chửi mắng đánh đập mà rầy la quở mắng rất là nhiều. Nhà của ông cấp cô độc mà từ khi có nàng con dâu là vợ của công tử Ca Lá về thì nhà ở dưới bếp nó rối loạn lên. Thì bữa hôm đó quý vị thấy Đức Thế Tôn ngài cũng đến nhà ông cấp cô độc để ngài dự cái lễ trai tăng, nhưng mà ở dưới nhà đó ồn ào lắm, ồn ào nó mất đi cái vẻ mà từ cái phở mà Đức Thế Tôn ngày thường đến nhà ông cấp cô độc đó, thì nó không có một cái sự ồn ào, cái sự to tiếng, cái sự la ó ở dưới bếp, mà bây giờ thì nó có cái hiện tượng này. Nên từ đó Đức Thế Tôn ngày ấy hỏi với ông cấp cô độc mà này, ông tưởng giả sao dưới nhà bữa nay lại có cái nhiều cái lời to tiếng, nhiều cái lời nói mà rất là khó nghe như vậy. Thì ông cấp cô độc ông cũng thành thật thưa rằng Ca Lá có vợ là vợ của công tử, vợ của Ca Lá bây giờ là cái tánh tình nó như vậy đó, nói y như là muối mà đem quăng vô đống lửa nó nổ, nổ chắc chúa nó nổ, mà nó banh than văng co văng bụi tùm lum vậy đó. Thì cái lời nói của cái người con dâu của con nó cũng như vậy đó. Thì Đức Thế Tôn ngày biết được cái nàng á, cái tính tình hung hãn như vậy, nhưng mà nàng có một cái duyên rất là đặc biệt, nên Đức Thế Tôn ngày mới nói ông Cấp Cô Độc á, hãy kêu cái con gái nó lên. Và khi mà kêu cái người con gái lên á, thì Đức Thế Tôn ngày nói về bảy cái lời vợ. Vợ thì như là kẻ trộm, vợ như kẻ cướp, rồi vợ như là anh, như là vợ, như là vợ như là chị, như là em gái, như là bạn, như là nô tỳ, còn vợ như là đau phụ thủ, như kẻ cướp, như kẻ sát nhân ấy. Thì ngài nói về bảy cái lời vợ đó, thì ngài phân tách làm hai. Vợ mà coi ấy, chồng như là cha, như là anh, như là em trai, như là bạn ấy, như là nô tỳ ấy, thì sau khi chết ấy, được sanh về cõi trời. Mà vợ mà coi chồng như là đau phụ thủ, như kẻ sát nhân, như kẻ trộm, kẻ cướp ấy, thì vợ này sau khi chết phải rơi vào cái khổ cảnh. Tại vì người vợ mà cái tánh tình sân hận á, nói chồng như là sai tôi tớ, nói chồng như là xử tội phạm vậy đó, nói chồng như là ra án định mà hành ta khổ sai mà đài đọa vậy đó, hay là ra lệnh như là đau phủ thủ mà ra lệnh chặt đầu chồng vậy đó. Nó giống như là mình nói cái lời nói mà nó hung hãn thì liệt vào những cái lời nói như kẻ trộm, kẻ cướp, như kẻ sát nhân, như là một cái ra lệnh cho cái người tù vậy. Thì chính khi mà ngài nói về cái người vợ mà coi chồng như vậy thì sau khi chết nó phải rơi vào khổ cảnh. Ngài giảng cặn kẽ trình bày xong rồi á, thì cái người con dâu của ông Cấp Cô Độc nó quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn á, từ đây cho đi con sẽ là người vợ mà như là nô tỳ. Nô tỳ á thì ông chủ nói cái gì cũng dạ dân hết á, chứ không bao giờ mà dám phản đối hay chống cự. Chúng ta thấy một cái người vợ mà như là nô tỳ thì chúng ta thấy nô tỳ phục vụ ông chủ thì không có sớm trưa chiều tối nửa đêm nửa hôm, lúc nào ông chủ kêu á thì cái người vợ, cái người nô tỳ cũng phải tới hết. Mà vợ như nô tỳ như vậy á thì quả thật là chúng ta sẽ không tìm được cái người vợ như vậy. Vợ như bạn còn nhiều khi á còn rầy la, còn nói qua nói lại với mình, chứ còn vợ như nô tỳ á là nói cái gì là nô tỳ cũng nghe lời cái đó. Khi mà nàng quỳ xuống á, nàng bạch với Đức Thế Tôn á, từ đây trở đi con sẽ làm người vợ á, của cậu công tử Ca Lá, chồng của con Ca Lá thì con coi chồng con như là ông chủ vậy. Thì lúc bấy giờ á, Đức Phật ngài nói xa thú lành thai và tăng chúng lúc bấy giờ cũng hoan hỷ mà đi về đó, thì tăng chúng mới bàn bạc với nhau. Cái người con dâu này hung hãn lắm, mà Đức Thế Tôn này có nói chuyện có một lần, ngày giảng đạo có một lần, ngày thuyết pháp có một lần thôi, mà cô này cổ quỳ trước chân Thế Tôn là cổ nhận cổ sẽ là người vợ như là nô tỳ vậy. Thì với suy nghĩ thuần tỉnh, Đức Phật ngài nghe cái câu chuyện này, ngài nghe câu chuyện này và ngài kể là câu chuyện quá khứ. Ngài nghe cái câu chuyện này và ngài kể là câu chuyện quá khứ đó, thì ngài nói rằng có một kiếp đó, thì cái người con dâu á của ông Cấp Cô Độc mà vợ của công tử Ca Lá bây giờ đó, có một kiếp là mẹ của Đức Bồ Tát. Lúc bấy giờ làm mẫu hậu, nhưng mà mẫu hậu thì cái tánh tình nó rất là nóng nảy, nói năng thì rất là cọc cằn, như là muối mà đem bỏ vô lửa nó nổ, to tấu than gì bụi bay mì mù mịt vậy đó. Thì cái lời nói của mẫu hậu lúc bấy giờ quần thần nghe cũng chát chúa, tai cũng biết, rất mọi người nghe cái lời nói chát chúa đanh đá lắm. Thì lúc bấy giờ ngài kể lại là cái kiếp đó mẫu hậu của ngài là như vậy đó, nhưng mà ngài để tìm cái cơ hội để khuyên lên, ngài tìm riết cho đến một lần đó ngài đi vô cái vườn thượng quyển. Vô cái vườn thượng quyển thì thấy một cái hiện tượng, một cái hiện tượng là con chim cu đất, một chim cu đất, và một cái hiện tượng là con chim sáo đá. Quý vị nào mà ở miền Tây thì quý vị biết con chim sáo đá nó kêu cái tiếng của nó đó, thì cái tiếng nó cái chát chúa lắm. Quần thần lúc bây giờ vào vườn thượng quyển cũng có mẫu hậu cùng đi với đức vua, là hoàng nhi, là đế vương cùng đi với mẹ của mình đi vào trong vườn thượng quyển. Nhưng mà khi vào trong đó thì thấy con chim sáo đá nó kêu lên như vậy đó, quần thần ai cũng ghét nó hết, ai cũng ghét nó mà nó đậu trên cao, ai cũng mắng nó hết. Hãy im cái miệng đi, hãy câm cái mồm đi, ngươi kêu lên á, cái tiếng kêu của ngươi nghe nó chát chúa quá, cái tiếng kêu của ngươi đó nghe mọi người nghe thấy nó khó chịu quá đi, hãy câm cái mồm lại. Thì mọi quần thần trong triều đều mắng con chim sáo đá hết. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì con chim sáo đá nó ở trên cây nó vẫn kêu. Thì lúc bấy giờ quần thần nhà đức vua đó đi một đoạn nữa, đi một đoạn nữa thì thấy vào sâu chút xíu nữa thì thấy con chim cu đất, nó cũng đậu trên cái cành cao á, nó gáy lên, mà cái tiếng gáy của nó thanh thao, thanh thao mà nghe nó thanh thoát, mà nó nghe nó giải cái sự u uất buồn bực ở trong lòng vậy đó. Con chim cu nó kêu lên như vậy đó, mọi người thấy cái tâm hồn thơi thới thảnh thơi mà thư thái thư giãn vậy đó, thì lúc bấy giờ mọi người cũng ngước mặt lên mới kêu con chim cu á, ngươi hãy kêu nữa đi, cái tiếng kêu của ngươi thì rất là hay. Cái tiếng kêu của ngươi làm mọi người cảm thấy như là thư thả trong người, cái tâm hồn thảnh thơi, nghĩa là những cái sự vui vẻ, cái sự vui tươi trong lòng, những cái buồn phiền cũng tiêu tan hết vậy đó. Thì mọi người cũng ngước mặt lên nói với con chim cu đất như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài nhìn thấy hai cái hiện tượng đó, ngài nhìn thấy hai cái hiện tượng đó rồi, cái ngài mới về lại với hoàng cung á. Về hoàng cung quần thần tứ tán, trở về cái triều thần của mình hết, về tư gia của mình hết, thì lúc bây giờ còn đức vua với mẫu hậu của mình. Thì lúc bây giờ đức vua mới nói với mẫu hậu, mẹ thấy không, con chim sáo đá tuy nó đẹp như vậy đó, cái lông của nó đẹp như vậy nhưng mà nó kêu ai cũng ghét hết đó. Cái tiếng kêu của nó chát chúa, nghe nó nhức ốc, lông ốc nhức đầu như vậy đó. Nên ai cũng ghét con chim sáo đá đó, mẹ thấy không, tuy rằng nó đẹp như vậy nhưng mà nó nói lên ai cũng ghét nó hết, nó kêu lên ai cũng ưa nó hết. Mẹ thấy không, rồi con chim cu đất á, thì tuy rằng nó xấu xí như vậy nè, lông lá nó xấu xí, màu nó đen đúa như vậy, nhưng mà nó kêu lên ai cũng thích hết đó. Nó kêu lên ai cũng thấy đẹp lòng mát dạ, tâm hồn thư thái, tâm hồn hết buồn rầu buồn bực vậy. Con mong rằng mẹ sẽ như con chim cu đất á, chứ đừng có như con sáo đá. Vì con sáo đá thì không có ai ưa hết, mà con chim cu đất thì ai cũng mến thương vì cái tiếng kêu của nó. Thì quý vị biết không, khi mà đức vua nói như vậy xong, khi mẹ xong rồi thì từ đó trở đi bà mẹ trở thành một cái người rất là hiền lành, và cái lời nói không còn xô lỗ cọc cằn cứng cỏi đanh đá các chúa nữa, từ bỏ cái lời nói như vậy. Thì thở đó mẫu hậu của đức vua đó là bây giờ là mẹ của, bây giờ là vợ của công tử Ca Lá, là con dâu của ông Cấp Cô Độc, thở đó là mẹ của ta, còn ta chính là cái vị vua mà có cái người mẹ nói chuyện đanh đá như vậy. Thở xưa ta cũng chỉ nói với mẹ ta một lần thôi, mẹ ta đã từ bỏ những cái lời nói cọc cằn đanh đá, những lời nói chát chúa khó nghe, những cái lời nói mà lông ốc nhức đầu, những cái lời nói đó đã từ bỏ. Cũng thở ấy bây giờ cái duyên lành, bây giờ tuy rằng con dâu của ông Cấp Cô Độc và vợ của công tử Ca Lá cái tiếng nói đanh đá như vậy, nhưng mà khi được khuyên, được nói rồi đó, thì trở thành hiền lành, lời nói trở thành nhu mì mềm mỏng như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài nhận câu chuyện đó cho chúng ta thấy, đó là cái người mà sanh ra đời thì ai không có lỗi lầm, nhưng mà biết lỗi lầm mình sửa lỗi lầm đó, là cái điều mà rất là khó được. Nên đó, ở trong kinh Pháp Cú có câu là ngu mà tự biết mình ngu á, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà, ngu mà chẳng biết mình ngu đó, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Chỉ có những người mà có lỗi lầm á, mà biết cái lỗi lầm của mình thì sửa đổi rất là dễ. Nhưng mà ngược lại, mình có lỗi lầm mà mình không biết lỗi lầm của mình á, đó là một cái điều rất là nguy hại, là không có thể là mình sửa được hết. Thì quý vị thấy á, hiện tại thì quý vị nghe câu chuyện một người nói rằng như tóc râu bị cắt á, sẽ mọc lên như cũ, cũng vậy lỗ mũi ông á, sẽ mọc lại như tóc. Tôi xin nay tôi xin hoa sen, hãy cho tôi một bông. Thì cái người giữ hồ nghe tức giận, chúng ta thấy cũng là cái lời nói, nhưng mà vị này nói nó không có thật, có nghĩa là nói cái lỗ mũi ông mày này á, bị sứt mũi đó, nhưng mà nó cũng như là râu với tóc vậy đó, bị cắt rồi nó sẽ mọc lên như cũ. Cái lỗ mũi ông cũng sẽ mọc lên như tóc vậy á, thì ông vẫn nghe thì ông không có lòng, không có vừa lòng, ông tức giận, ông không có cho cái hoa sen nào hết. Và chúng ta cũng thấy cái người thứ hai á, nói với người giữ hồ đó, như hột giống mùa thâu đó, được gieo trồng thửa ruộng sẽ mọc, và sẽ được mọc lên mau, cũng vậy lỗ mũi ông ước mong sẽ mọc lên, nay tôi xin hoa sen, hãy cho tôi một bông. Người giữ hồ vẫn tức giận không có cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài kệ như thế này: hai đứa nói nhảm nhí, chúng nghĩ được bông sen, dầu có nói nó dầu nói có nói không, mũi cũng không mọc lại. Này bạn hãy cho tôi hoa sen, tôi xin bạn. Thì quý vị thấy cái người thứ ba là tiền thân của mình nói đến cái câu chuyện, thì mình nghe nói rằng cái người mà nghe cái lời nói thật, cái người kia, hai cái người kia cũng muốn xin cái bông sen, nhưng mà nói một người nói là như tóc râu bây giờ nó sẽ mọc lại, nó bị cắt rồi sẽ mọc lại, cái mũi ông mà bị sức như vậy cũng sẽ mọc lại. Một người thì nói như là cái hột mà lúa mà thâu hoạch rồi mình gieo xuống thì nó sẽ mọc lên, mũi ông cũng sẽ mọc lên như vậy. Nhưng mà người thứ ba thì nói, hai đứa nói nhảm nhí, chúng nghĩ được bông sen, dầu nói có nói không, mũi cũng không mọc lại. Này bạn, hãy cho tôi qua sen, tôi xin bạn. Thì quý vị thấy một cái lời nói là gọi là chân thật đó. Một cái lời nói chân thật đó, là một cái lời nói mà nói làm sao cho người đó nghe mà họ đó biết được nhân quả, họ nghe mà họ tĩnh tâm, họ nghe mà họ hướng thượng, họ nghe họ có thể làm phước được. Đó là cái điều nói rất là hay. Và cái lời nói đó chỉ là lời nói thật thôi quý vị. Thì quý vị nghe nói rằng hai cái người giữ hồ sen nói lên đó, đều là nói không thật hết. Nhưng mà chỉ có người nói đúng sự thật đó, là được bông sen. Như vậy thì quý vị thấy á, cái người giữ hồ đã cho một bó hoa sen như vậy, thì quý vị nói, quý vị nghe cái câu chuyện thì ngài nhận diện tiền thân lúc bấy giờ, cái người con trai mà triệu phú nhận được hoa sen là ta vậy, thì chúng ta thấy ngài thổi xưa hay thổi nay đó, thì ngài nói một cái lời nói mà hiểu được nhân quả, hoặc là một lời nói mà làm cho người ta biết được mình nên cải sửa tiến bộ, hay là nói như thế nào là nói chân thật. Một lời nói mà chân thật mà vừa đúng với nghĩa với pháp, một lời nói mà làm cho người ta hiểu, người ta hoan hỷ đó, đó là cái lời nói mà trong kinh Tuân Bộ, cái bài kinh mà nói về cái người tỳ nữ với cái cô tiểu thư, người tỳ nữ với cô tiểu thư, mà cô tiểu thư á thì cái nói là nó mềm mỏng, nhưng mà cái người tỳ nữ thử riết á, quê đê hí cá đó, thì thử riết cái cô tiểu thư mới lấy cái cây mà không cửa đánh cái người tới gái bị bể đầu. Thì người tới gái mới đi á, xong quanh xóm nói cô tiểu thư của tôi nè, ai cũng nói cô tiểu thư tôi là hiền hạnh, đức hạnh, hiền thục mà này cái nọ, bây giờ đánh tôi bị bể đầu như vậy nè. Thì lúc bây giờ Đức Phật thì kể lại cái câu chuyện, cũng là một cái câu chuyện, nhưng mà cái người này là không phải là cái người thật sự là đoạn trừ những cái lời nói độc ác, nhưng mà chỉ là do một cái người nào đó họ làm mình vừa lòng đẹp ý. Bởi vì cái người nữ gia chủ ở đây khá đó, thì có một cái người tỳ nữ Kali đó, cái người tỳ nữ này phục dịch đó là quá kỹ lưỡng đi. Cái gì mà cô chủ làm á, cái gì mà cô chủ muốn á, thì cái người tỳ nữ cũng làm vừa lòng cô chủ lắm. Nhưng một lần đó cái người tỳ nữ đó mới nghĩ là không biết cô chủ mình thật sự là hiền từ như vậy không, nên cô bây giờ cô tỳ nữ cô mới thử cô chủ. Bữa hôm đó thì không có làm việc gì hết, gì cũng bề bộn, bỏ y chang vậy hết, cứ nằm trên giường, tới giờ ăn là nằm giường thôi. Thì cái người nữ chủ hỏi này, nữ tỳ Kali, em sao vậy, bữa nay em sao mà em không có dậy sớm vậy? Thì cái người nữ tỳ nói này, thưa nữ chủ, em không có gì hết. Thì cái ngày thứ hai cũng vậy, cái người nữ tỳ cũng không có làm gì hết á, người nữ tỳ cũng không có làm gì, cũng nằm đó. Sáng sớm rồi mặt trời mọc lên mấy sào cũng nằm đó, không có làm gì hết. Thì lúc bây giờ nữ gia chủ quay đi cám hỏi này, nữ tỳ Kali, bữa nay em sao vậy? Thì nữ tỳ Kali mới nói rằng, thưa nữ chủ, bữa nay em không có sao hết. Nhưng mà cái ngày thứ ba đó, hai ngày đó thì cô còn nhịn được. Cái ngày thứ ba đó, ngày thứ ba thì cái người nữ gia chủ quay đi cám hỏi này, nữ tỳ Kali, bữa nay em sao vậy? Bây giờ tới 8, 9 giờ, 10 giờ mà em chưa có làm gì đó, thì cô mới hỏi là hỏi vậy đó. Thì nữ tỳ Kali nói rằng, thưa nữ chủ, em chẳng có sao hết. Thì lúc bấy giờ nữ gia chủ quê đi cá giận quá đi, lấy cái xong gài cửa đó mà giếng quýnh nữ tỳ Kali bể đầu như vậy đó. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài mới kể câu chuyện đó, ngài mới nói chữ tăng á, dù là khi nào mình nói một cái lời nói mà bị người ta mà lời nói mà mình nói ngọt ngào được, trong lúc mà mình được như ý đó, thì chưa phải là cái người thật sự là có lời nói mềm mỏng. Mà lúc nào đó mà mình gặp người ta chọc giận mình, người ta làm không vừa ý, không vừa lòng mà mình nhẫn nại được đó, thì mới thật sự là cái người mà có một cái lời nói mà gọi là nói thật, hoặc là một lời nói mà cam ngôn mỹ từ, một cái lời nói mà có cái trí tuệ, một lời nói mà có cái hiền thiện đó. Chứ không phải là bây giờ mình nói hiền thiện là vì cái trường hợp nó chưa tới, cái tâm sân hận của mình nó chưa gặp những cái trường hợp mà để cái tâm sân nó nổi lên. Còn khi mà người ta chọc ghẹo hoặc người ta làm mình mà mình sân hận nổi lên á, mà lúc bấy giờ mình không có nhận được, mà không có nhịn được, mới thật sự là lúc bấy giờ mới thật sự là mình mới biết là mình là người sân. Còn khi người ta làm, người ta lo cho mình quá chu toàn chu đáo đó, thì mình thấy cái chuyện đó đó nó đâu có gì mà mình sân hận. Nhưng mà khi mà người ta bỏ bê công việc, người ta không có lo lắng cái gì hết, thì lúc bấy giờ tự nhiên cái mình sẽ sân hận lên. Thì quý vị thấy những cái lời nói mà Đức Thế Tôn người khuyên mình nên nói một cái lời nói thật, nói hoặc là nói lời nói đưa đến hòa hợp, lời nói mà đi đến vị dưỡng dễ nuôi, một lời nói mà đưa đến ly tham ly sân ly si, một lời nói mà tinh tấn nỗ lực, một lời nói mà mình thực hành cái phạm hạnh tinh tấn đó, là những cái lời nói như vậy mình có thể khích lệ mọi người được. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy không phải là dễ làm. Vì một người mà như Đức Thế Tôn á, là ngài đã hết phiền não rồi, nên cái tâm của ngài nó điều hành cái khẩu biểu tri á, là do có chánh niệm tỉnh giác, do cái đạo quả viên thành, do cái hạnh nguyện đầy đủ, nên ngài nói những cái lời nói không hoàn toàn không có còn những cái phiền não tham sân si nữa. Còn những cái bậc thánh hữu học á, thì tùy theo đoạn từ những cái phiền não ít hay nhiều. Nếu mà các vị A-la-hán sinh văn A-na-hàm hoặc là A-na-hàm bậc thánh, A-na-hàm bậc thánh tu đồ quần, tu đồ hoàng đó, thì tùy theo những cái bậc thánh đó mà những cái phiền não nó được đoạn từ bớt, có cái sự chánh niệm tỉnh giác ít nhiều, có cái sự tu tập mà ít nhiều đó. Còn đối với phàm phu chúng ta đó, thì lúc nào mình có tâm thiện á, tâm thiện ngự trị trong cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi thấy nghe ngửi nếm đụng đó, thì lúc bấy giờ người ta có chọc mình đó, thì mình có cái tâm thiện đó thì mình sẽ đoạn trừ được cái phiền não. Nhưng mà có lúc người ta chọc mình đó, mà mình không có tâm thiện đó, mình có cái tâm sân đó, mà hãy cái tâm sân nó điều khiển cái khẩu biểu tri mình đó, thì lời nói của mình đó là nói đanh đá, nói mắng nhiếc, nói chửi rủa, nói nguyền rủa, nói mạ lị người ta, nói làm sao cho người ta mà nghe người ta tức tối, người ta ói máu ra đó, thì mình nói những cái lời nói như vậy. Còn những cái vị mà có cái tâm thiện á, thì họ không bao giờ nói như vậy, vì họ hiểu vì tâm thiện nó có tâm vô tham vô sân vô si, nó có nhân vô tham vô sân vô si, đó là cái trí tuệ nó điều khiển cái người đó, lời nói người đó có chánh niệm tỉnh giác, lời nói người đó nó đúng với thiện pháp, không có rơi vào ác pháp, không có bị tham sân si nó hệ lụy. Như vậy thì chúng ta thấy cũng là lời nói, nhưng mà lời nói mà được cái hoa sen là cái lợi, nói đúng sự thật. Còn hai người kia cũng nói nhưng mà nó không có đúng sự thật, nó thuộc về lời nói nhảm nhí. Làm gì cái lỗ mũi mà bị tức á, mà như là râu tóc bị cắt mà nó sẽ mọc lên được. Người đó có cầu mong như vậy nhưng cũng không bao giờ được hết. Rồi người thứ hai thì họ nói rằng như là hột giống là gieo trong ruộng vậy đó, nó sẽ mọc lên, tức là mũi của ông sẽ mọc lên được như vậy. Bây giờ ông bị tức mũi nhờ cái lỗ mũi ông sẽ mọc lên như vậy. Nhưng mà thật sự cái người thứ ba mới nói rằng hai người nói nhảm nhí, hai đứa nói nhảm nhí, chúng nghĩ được bông sen dầu nói có nói không cũng không mũi cũng không mọc lại, này bạn hãy cho tôi qua sen, tôi xin bạn. Như vậy chúng ta thấy một lời nói gọi là nói chân thật, lời nói không có ai vua nịnh nót. Nên thường thường chúng ta thấy một cái lời nói ngọt ngào mà người chết ngọt mặt chết rồi á, thì lời nói đó nó không phải, lời nói đó nó không phải là lời nói cam ngôn mỹ từ, hay là lời nói đó nó không phải là một cái chân ngôn. Nhiều khi một người chỉ nói thật thôi. Quý vị thấy cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát có kiếp ngày làm con chim cúc đó, ngày làm con chim cúc mà lửa nó cháy tới đó, thì lửa cháy con chim mẹ, chim cha, chim anh, chim chị gì bay hết, có một mình con chim cúc dị tật nó nằm trong ổ thôi. Thì con chim cúc dị tật này là tiền thân của Đức Bồ Tát á, là cái chân nó thì nó nhỏ, cái cánh thì cánh cục, mà cái thân hình nó lớn lắm, cái thân hình nó rất là lớn. Thì lúc bây giờ lửa cháy tới đó, thì con chim cúc á, nó thấy chim mẹ, chim cha, chim anh, chim chị gì bay hết á, lúc bây giờ nó nói lên một lời nói thật, có chân nó không có đi được, có cánh không có bay được, cha mẹ đã bỏ ta, giờ đây lập một hạnh, có nghĩa là ngày thực hành cái hạnh nói thật. Bởi vì cái gì thấy trên đời, cuộc đời của mình á, ví dụ như một cái người nghèo á, mà mình ai hỏi mình gia đình bạn như thế nào, mình nghèo mình nói mình nghèo là cũng là lời nói thật nữa. Nhưng mà có nhiều người họ nghèo họ không nói họ nghèo, họ nghèo mà họ không nói họ nghèo, họ nói họ giàu. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà một câu chuyện mà Đức Bồ Tát này kể lại tiền thân Đẹp Đa có kiếp đó đi học chú thuật, mà cái chú thuật đó thì do một người hạ tiện dạy cái chú thuật đó. đọc đọc cái câu chú thuật đó, xoài nó sẽ trổ nghịch mùa, cái dạy cho cái người học trò đó. Nhưng mà cái ông thầy đã nhận thấy người học trò này là cái người học trò phản bội không có thật. Nhưng mà lúc bấy giờ đó cái người học trò này mới hầu hạ cái người mẹ của cái người có chú thuật đó đó. Thì cuối cùng cái người mẹ mới kêu cái người con của mình nó phải dạy cái chú thuật cho cái người này, nói như này tốt. Nhưng mà lúc bấy giờ cái người dạy chú thuật mới nói này, bạn phải dạy chú thuật cho bạn. Nhưng mà nếu mà ai hỏi cái chú thuật này do ai dạy thì bạn phải nói rằng do một người giai cấp hạ tiện dạy. Nhưng mà nếu mà bạn không nói đúng như vậy đó, thì cái chú thuật sẽ không linh. Thì cái người này học xong đó thì thực hành được. Nhưng mà có một lần nó vô cái giường xoài của đức vua biểu diễn á, biểu diễn cái giường xoài đó, nó trổ qua nghịch mùa, nó đôm bông cách trái đó. Thì lúc bấy giờ vua hỏi á, thì cái người này đã nói dối, nói dối là không phải là học cái chú thuật này từ một cái người mà gọi là giai cấp hạ tiện, mà học cái chú thuật này từ một cái giai cấp bà la môn. Nên lúc bấy giờ á, cái xoài nó không có kết quả nữa, cái xoài nó không có ra bông trái mùa nữa. Thì lúc bấy giờ á, cái câu chuyện đó thì muốn kể là muốn nói lại đó, là do cái người nói thật á, thì mình học một cái chú thuật này với người giai cấp hạ tiện á, thì mình nói thật là giai cấp hạ tiện. Nhưng mà nếu mình nói dối á, thì cái chú thuật nó không có linh nữa. Thì đây là những câu chuyện ở trong bổn sanh mà chúng tôi nhớ và chúng tôi kể cho quý vị nghe nhân cái câu chuyện nói về cái lưỡi này. Thì quý vị biết cũng là cái lưỡi, nhưng mà cái lưỡi này á, nhiều khi mình nịnh bợ người ta, mình học được cái nghề, nhưng mà cũng cái lưỡi này mình nói những lời phỏng phúc, nhưng mà cũng là cái lưỡi này mình nói những lời kinh ngôn, những cái lời nói thật từ cái lưỡi của mình thôi. Nên bình thường quý vị thấy cũng như con chim cút và nói rằng có chân mà không có đi được, có cánh không có bay được, cha mẹ đã bỏ ta giờ đây lập một hạnh. Nói đến cái chân á, tại vì cái con cút này nó bị dị tật, cái chân nó nhỏ, cái chân nó quá nhỏ đi, cái thân nó hình nó quá lớn, cái cánh nó thì quá cục, cái thân nó quá lớn, nên nó mới nói thật là nói rằng có chân mà không có đi được, có cánh mà không có bay được, cha mẹ đã bỏ ta giờ để lập một hạnh. Thì quý vị thấy những cái lời nói đó là những cái lời nói chân ngôn, nó là một cái lời nói chân ngôn, mà cái lời nói đó là do cái tâm hành của chúng ta. Bởi vì cái khẩu biểu tri nó cũng là cái sắc tâm cố định, và chính cái tâm người đã chân chánh, gọi là cái tâm có tu tập hay là cái tâm nó có hướng thường, cái tâm đó tạo ra, cái tâm nó nương vào thiện pháp, cái tâm đó nó quang, nó quảng đại, thì chính cũng từ cái tâm này thôi. Nhưng mà nó điều khiển cái lưỡi của chúng ta. Chúng ta có thể nói ác, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nó là nhảm nhí vô ích. Nên chúng ta thấy cái câu chuyện mà cái vị này nói rằng hai người nói nhảm nhí đó, hai đứa nói nhảm nhí, chúng nghĩ được bông sen á, dầu nói có nói không, mũi cũng không mọc lại. Này bạn hãy cho tôi qua sen, tôi xin bạn. Thì rõ ràng hai người kia nói không có thật, gọi là nói nhảm nhí, nhưng mà cũng là do cái tâm bất thiện nó điều khiển cái khẩu biểu tri chúng ta. Và cái khẩu biểu tri chúng ta nói mà lời nói đó không có đúng nhân quả, và lời nói đó không có đúng sự thật, nên cái lời nói thật nó cũng là cái lời nói mà vợ to lo cá có hỏi Đức Thế Tôn đó, như thế nào gọi là hương vị ngọt ngào nhất đó, như thế nào là cái vật trang sức đẹp nhất, đời sống như thế nào đời sống cao thượng nhất đó. Thì Đức Thế Tôn ngài nói cái lời nói chân thật là cái hương vị ngọt ngào nhất của người nam người nữ. Nên mình nói với một người ta đó, mình nói mình lừa gạt người ta đó, mình dù mình cho nó ăn như thế nào đó, mình lừa gạt người ta biết được mình đó, người ta sẽ bỏ mình. Nên những cái lời nói thật đó là cái lời nói mà gọi là ngọt ngào nhất của người nam người nữ. Vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ là đức tin, và đời sống cao thượng nhất là đời sống có trí tuệ. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày dạy cho La Quá Cá đó là cũng là một câu Phật ngôn của Đức Phật Kassapa. Đó là cái câu liễn mà treo trong gia đình vợ cho La Quá Cá. Nhưng mà tới đời A La Quá Cá thì A La Quá Cá không còn biết nữa, không còn biết cái gì là hương vị ngọt ngào nhất của người nam người nữ. Chỉ có khi nào gặp được Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày nói rằng cái hương vị ngọt ngào nhất của người nam người nữ là lời nói chân thật. Và từ đó trở đi đó thì quý vị thấy A La Quá Cá trở thành hộ pháp, hộ pháp hộ trì do Phật pháp, đi đâu cũng nói những cái bài kệ là những ai quy Phật sẽ không xa đọa xứ, khi bỏ thân làm người sẽ tràn đầy tiếng giới. Những ai quy pháp sẽ không xa đọa xứ, khi bỏ thân làm người sẽ tràn đầy tiếng giới. Những ai quy tăng sẽ không xa đọa xứ, khi bỏ thân làm người sẽ tràn đầy tiếng giới. Thì lúc nào vợ to lao cá cũng đi trước hết, tán thán ân đức vô lượng của Đức Phật như vậy, ân đức vô lượng của giáo pháp như vậy, ân đức vô lượng của chư tăng như vậy. Thì xuyên qua những cái câu chuyện mà chúng tôi nói về cái lời nói mà thật á, thì không phải cái thuở này mà Đức Thế Tôn ngài mới nói thật, mà cái thuở ngài chưa có giác ngộ ngài cũng đã nói thật rồi. Và ngài kể lên những cái người mà được được những cái bậc quý á, nhiều khi mình do một cái lời nói thật, lời nói mà người ta cảm thấy, người ta hiểu biết được chính cái lời nói đó mà mình được những cái món quà. Thì chính về cái câu chuyện, cái sự lợi hại của cái lưỡi, về cái bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày như vậy. Hồi nãy thì con không thấy có thượng tọa để siêu vào, không có thượng tọa, không có đại đức Pháp Tân mà con mới vừa vào, các vị yêu cầu con giảng, là con cũng đã cố gắng giảng một cái thời giảng tương đối cũng nhiều rồi. Bây giờ thì con kính dâng cái phần phước báo công đức cái buổi giảng hôm nay đến quý ngài, con quý ngài đầy đủ pháp, sớm Phật đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi lòng mát chở chúng sanh, xin hồi hướng phần phước này đến quý bà, cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng ở nhà quý vị, mong chư thiên quan hệ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho tới chúng, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới loài sự an vui tánh hóa y nhiên nghiền. Bây giờ thì xin trả mít lại cho chư vị giảng sư còn lại. Bây giờ con xin xuống mít, con xin đảnh lễ một lần nữa.
Và sa thú kính chỉ đơn đầy được Pháp Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Con sư thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng kính đảnh lễ. Còn kính đảnh lễ siêu trưởng, thường tòa tệ siêu, đầy được Pháp Đăng, đầy được Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Pháp đang giảng về cái bài học hôm nay, nói về cái ý nghĩa của cái lưỡi. liên quan đến cái bài học này đó, thì nói đến cái phần tư vị của cái lưỡi và khẩu nghiệp, liên quan đến những cái gì mà liên quan đến gọi là thiệt căn hay là lưỡi đó, thì có lẽ là câu hỏi đầu tiên con kính thỉnh sư trưởng, vì hôm nay đó là không có thượng tọa Giác Đẳng soạn sẵn các câu thảo luận, cho nên là các câu thảo luận này có lẽ được di truyền, được hỏi, được xây dòng với nhau. Nhưng mà sư trưởng thì là một bậc tôn túc, cho nên là con có lẽ là con đưa câu hỏi ra con thỉnh sư trưởng. Sau khi sư trưởng trả lời xong, sư trưởng thảo luận xong, thì con sẽ tiếp tục hỏi một vị nữa, hoặc là để chúng ta tỷ siêu, hoặc là để Đức Pháp Đăng, thì chúng con sẽ sẽ luôn phiên nhau để mà thảo luận. Dạ, thì đó là cái ý của con muốn trình bày như vậy. Dạ, con xin bạch với sư trưởng là hôm nay nói đến cái bài học, nói đến cái sự cái lợi hại của cái lưỡi đi. Thì con có đọc ở trong sách thiền đó. Dạ, thì các ngài nói rằng về thân hành, khẩu hành. Cái khẩu hành là, nếu con nhớ không lầm, là thuộc về tầm tướng. Thân hành là thuộc về hơi thở. Thì với cái ý nghĩa, cái này liên quan đến cái khẩu, tức là lời nói, tầm và tứ đó, thì con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận về cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay, nói đến cái lợi hại của cái lưỡi liên quan đến như vậy. Nhưng mà trên cái phương diện sư trưởng sẽ nói về cái ý nghĩa thân hành và khẩu hành, và về liên quan đến cái ý nghĩa của thiền này. Thì con kính thỉnh sư trưởng quan hệ thảo luận cho cái câu hỏi mà con vừa nêu ra. Dạ, còn bây giờ thì con kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Quý vị có nghe được? Cảm ơn. Hôm nay nói về cái ý nghĩa, nói về cái lợi hại của cái lưỡi. nó cái lưỡi ở đây ý muốn nói là không phải là cái lưỡi mà để nếm vị ăn uống. Nếu mà cái lưỡi nếm vị để ăn uống thì thiệt căn thiệt thức đó, bác cảnh vị thì không có gì để nói trong cái đề tài. Cái ý nghĩa là cái ngữ biểu chi là những cái như là cái sắc ngữ biểu chi đó, biểu hiện ra như nói cười khóc vân vân. Và nếu mà nói theo cái khẩu hành thì nó có hai loại, một cái loại khẩu hành mà quả của vô minh thì đó là cái tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện điều khiển cái khẩu nói năng, tức là biểu hiện cái sắc ngữ biểu chi qua cái lời nói như chửi rủa mắng nhiếc giọng ngôn lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ đó thì nó cũng nằm trong cái phần khẩu nghiệp. Và những lời nói được biểu hiện ra ngoài cho người nghe được hiểu được biết đó thì nó thuộc về sắc là ngữ biểu chi. Còn nói về cái khẩu hành nó là tầm tử thì nó không phải là quả của vô minh. Tâm là hướng đến cái đối tượng, tứ là quan sát cái đối tượng. Do đó mỗi lời, mỗi câu, mỗi tiếng, mỗi chữ dĩ nhiên phải có cái tâm hướng đến nghĩ, rồi kể đến là cái quan sát của cái lời nói. Như khi được hỏi lên một câu thảo luận thì tôi phải tìm những cái từ ngữ, những cái lý pháp mà cho nó tương ứng với cái đề tài, không bị lạc đề. Do đó mỗi một từ, mỗi một câu hay là mỗi diện tích đều phải có cái tầm nghĩ đến từ diện tích, nghĩ đến từng vấn đề, nghĩ đến từng cái từ ngữ, từng tiếng thì đó là tầm. Và nó là tâm lý thì nó làm việc rất nhanh lẹ. Hãy là tầm gì hướng đến đối tượng thì lập tức tự động nó sẽ có cái tứ là để quan sát cái lời nói trước khi phát hiện ra lời. Đó là, nhưng mà cái tầm tứ này thuộc về khẩu hành thì không phải là quả của vô minh, như vô minh viên hành ấy. Thì có cả phân hai cái loại là khẩu hành, một khẩu hành quả của vô minh, một quả hành phi quả vô minh, chứ không phải quả của vô minh. Còn nói về cái lưỡi nó lợi hại thì chúng ta ý nghĩa muốn nói rằng khi mà cái người mà có tâm tư bất chánh hay ác độc thì cũng cái lưỡi đó mà nó đem lại cái đau khổ cho người khác. Mà còn nếu một cái người cái tâm hiền thiện đó, thì cũng cái lưỡi như vậy, tức là nó phát ra thay ra cái phần gọi là ngữ biểu chi. Nhưng mà những lời nói hiền thiện đem lại sự an lạc, lợi ích cho kẻ khác. Vì vậy trong kinh Đức Phật có dạy các vị tỳ kheo hãy học tập như vậy, mong rằng tôi luôn luôn nói lời hợp thời chứ không nói lời phi thời. Mong rằng tôi luôn luôn nói lời có lợi ích chứ không nói lời vô ích. Mong rằng tôi luôn luôn nói lời chân thật chứ không nói lời không chân thật. Mong rằng tôi luôn luôn nói những lời ái ngữ, dễ nghe, thông cảm đến tâm, đi thẳng vào tim, khiến người khác nghe được mát và hài lòng, chứ không nói những lời thô lỗ, cọc cằn, hung dữ, làm đau khổ, khó chịu cho người nghe. Và thứ năm là mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói về tâm từ chứ không nói về tâm sân. Đó là năm loại ngôn ngữ mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, cho chư tăng phải học và tập. Ngay cả ngày nay nếu mà chư tăng những người đi nào rồi xuất gia hay tại gia, mà nếu học được câu Phật ngôn này đem áp dụng luôn khi thì đời sống của người đó rất là lợi có lợi ích. Người đó đem lại sự an lạc, an vui cho mọi người. Nhưng mà nếu nói ngược lại cái năm điều này thì sẽ là cái người có những cái khẩu hành bất chính đem lại cái đau khổ cho người khác, tức là nói những lời không hợp thời. nói những lời không chân thật, nói những lời không có lợi ích, tức là những lời nhảm nhí vô ích, nói những lời cọc cằn thô lỗ, nói những lời với tâm sân. Nếu ngược lại thì đó là dù hạng nào, nam hay nữ, đời hay đạo, cũng đều đem lại cái bất hạnh khổ đau cho cái khác. Đương nhiên cái người nói, tác giả tạo ra những cái ngôn ngữ đó vẫn có hậu quả về sau. Hiện báo nghiệp thì mọi người đều không, còn cái sanh báo nghiệp nếu như giờ phút cuối cùng mà nhớ lời nó láo như hoàng hậu Malika thì cũng sanh vào trong địa ngục cảnh khổ đọa xứ. Còn sanh báo cái hậu báo nghiệp thì đời sau, những kiếp sau thường là những bị câm ngọng điếc, ha, là những người xấu số vô duyên, nói những lời nói không được kẻ khác tôn trọng, hoặc là bị ngọng liệu, vân vân. Những cái ngôn ngữ đó là bởi vì khổ nghiệp này không được chân chánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ đó, tôi có phải đọc một cái sách tập trọc, có kể một câu chuyện mà cái lưỡi kinh là con người rất là nguy hiểm. Nhưng có cái câu đó là bất phách tam hổ khẩu, di khủng nhân tình hắc bạch tâm. Không sợ con cọp mà còn tới ba miệng, con cọp có một cái miệng nữa là ghê gớm rồi, nhưng mà có ba miệng thì nó càng ghê gớm hơn nữa. Nhưng vậy tuy như vậy nhưng mà không đáng sợ cho bằng cái lòng đen trắng của con người, đổi trắng thay đen cũng cái miệng đó mà có thể làm cho yên nhà lợi nước, cũng cái lời miệng đó làm cho tán gia bại sản, dân gia bại quốc, cũng một cái lời nói nhất ngôn phải dị hưng vang, nhất ngôn phải dị tán vang. Nên cái lời nói thận trọng rất là quan trọng. Nên người xưa đời xưa đó, ở nhà Châu có cái miếu để một cái hình người mà miệng bịt ba lớp, mà phía bên viết chữ sau lưng kêu nhắc nhở cái phải thận trọng cái lời nói. Và nhân ngôn cũng có câu mỗi lời nói như một mũi tên bắn đi, vậy không nên bắn bậy. Hay là có những câu như là có khi nào mà bạn ra khơi giữa khi đang giông bão, vậy sao bạn lại nói lúc trong khi bạn đang nóng giận. Đó là những câu mà được nhắc nhở đến về cái khổ nghiệp, cái ngữ biểu chi, tức là cái lời nói. Mình nói về cái thông thường này về cái lưỡi đó phải hết sức là thận trọng. Chúng sách tập đọc hồi nhỏ tôi nhớ câu chuyện kể là có một anh cởi ngựa đi, con chó nó rượt theo nó đuổi. Lúc bây giờ anh giận quá, anh đi là muốn giết cho con chó đó bằng cách là anh chạy. Khi mình chạy vô lạng là chó dại, chó dại, chó dại. Cái người ta nghe chó dại thì có chó điên á. Người ta xúm ra giá cây, người ta đập chết con mà chó đó. Đó đó, thấy chưa? Cái lời nói, cái miệng này, chỉ cái miệng thôi. Mà cũng như tá thai nhân chỉ thủ mở tay ha, giết. Chỉ cái miệng anh cởi ngựa mà nói chó dại cho dại, vậy là con chó phải chết. Như vậy nên thấy cái lợi hại của cái miệng như vậy. Có một câu chuyện mà tôi cũng sẵn đây cũng nhắc đến cũng vui, là ngày xưa có một ông nhà trưởng giả, một nhà giàu có, rồi ông có mướn một cái người là làm bếp nấu cho ông ăn. Nhưng mà ăn riết rồi xây trở sửa đổi cái chiên xào nấu làm trước thì ông cũng ngán đi, làm biểu là thôi hôm nay thì không cần nấu gia vị gì nữa, người nấu cho ta một món thôi. Nhưng mà người ra ngoài chợ người kiếm cái gì ngon nhất trong con heo đó thì người mua cho ta về để nấu cho ta một món thôi, khỏi cần phải làm nhiều. Khi người đầu bếp nó mới ra ngoài chợ mua cái lưỡi của heo về, rồi cũng làm nấu chiên xào cho ông, làm đơn giản một cái lưỡi thôi. Thì ông nói ông ăn cũng thấy cũng bình thường, không có gì đâu, mà sao mà cái thằng này nó lại, mình biểu nó lựa cái gì ngon nhất dùng heo mua nó mà lại mua cái lưỡi, mà cái này đâu có gì đâu ngon đặc biệt mà bây giờ mình đã biểu sao để nó nói vậy, mình nói sao thì nó cũng làm. mà nó lửa như vậy mà có đâu có lỗi gì mà mình la ra. Thế là hôm sau ông biểu vậy, hồi qua thằng biểu mày mua cho cái gì mà ngon nhất trong con heo thì để cho tao ăn, còn ngược lại bữa nay mày mua cái gì mà dễ nhất trong con heo đem về nấu cho tao ăn bữa rồi. Thì hai cây người đầu bếp ra chợ, nó cũng mua cái lưỡi heo về khi này cũng nấu nướng chiên xào nữa dọn lên nó ăn. Ủa sao hôm qua tao biểu cái gì ngon nhất mày cũng lấy mua cái trong con heo, mày cũng mua cái lưỡi con heo. Bữa nay tao biểu cái gì mà dễ nhất của trong con heo mà mua về, sao mày cũng mua cái lưỡi con heo? Thì người đầu bếp thân giả thưa ông, đúng như vậy đó, ngon cũng tại cái lưỡi mà dở cũng tại cái lưỡi. À, câu chuyện này là chúng ta thấy cái nghĩa vậy là ngon dở cũng tại cái lưỡi hả? À, lưỡi không xương nên nhiều điều lắc léo, miệng không dành nó méo tứ tung. Còn là nói trong cái Phật giáo thì chúng ta biết cái những cái tà ngữ đó, tức là giọng ngôn luôn thì ác khẩu khẩu, còn ngôn thì chánh ngữ thì là gì, chỉ không nói bốn lời nói là nói những lời nói mà không thì, liên quan không phải là cái bốn cái điều đó thì gọi là chánh ngữ rồi. Chánh ngữ là không nói láo, tại vì nói láo là tà ngữ, không nói láo là chánh ngữ. Nói đâm thọc là tà ngữ, không nói lời đâm thọc, nói gì nói mà không phải là nói lời đâm thọc là thì trở thành là chánh ngữ. Rồi nói hung ác là tà ngữ, mà không nói lời hung ác là chánh ngữ. Rồi nói những lời nhảm nhí vô ích nhưng mà không nói những lời nhảm nhí vô ích đã là chánh ngữ rồi. Vì vậy nên cái ý nghĩa trong cái bài giảng hôm nay nói về lời hại của cây lưỡi, ý muốn nói đến cái khẩu nghiệp và cũng liên quan đến cái ngữ biểu tri, và cũng nằm trong ý nghĩa là tầm tứ, cũng tâm sở tầm, cũng tâm sở tứ đó, mà suy nghĩ đến điều xấu, điều ác, quan sát những cái lời từ ngữ đó cho chính xác thì phát ra những âm thanh, những lời nói nó thuộc về là tà ngữ, nhưng cũng tầm cũng tứ, mà tìm những lời nói, những cách thực giọng nói ra mà người ta nghe nó được tốt đẹp thì đó là chánh ngữ. Cũng một câu chuyện thôi, nhưng mà nếu cái người mà nói mà diễn tả nên thì mình nghe mà ghét, cũng lời nói thôi mà người diễn tả ra cũng mắc thương. Thí dụ như người nói cái ông kia ông nói ông nọ gì đó, cái người này thực lại nếu có cái ý muốn làm tốt người kia thì nói dạ thưa ông, và ông ấy nói gì vậy thì nó khác, cũng như lời nói đó, nhưng mà về cái này ông có ông nói ông vậy đó chỉ thì cái đó là nghe giọng bắt ghét rồi, thấy không? Vậy nên rất là quan trọng, rất nên không thể coi thường chẳng những lời nói mà còn cách nói, âm thanh phát ra, thì điệu bộ diễn tả bất cứ hình thức nào mà khiến cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta khởi lên tâm thiện là tốt, mà khởi lên tâm bất thiện là xấu. Vì vậy cái quan trọng cái lợi hại của cái lưỡi là như vậy. Và đây là sự đóng góp chia sẻ của tôi qua câu thảo luận mà đại đức Pháp Tân vừa nêu lên. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã là thảo luận cho cái câu hỏi đầu tiên con vừa đưa ra. Cái câu kế tiếp thì con kính thỉnh Thượng Tòa Tề Siêu. Bạch Thượng Tòa Tề Siêu là một cái lời nói của cái bậc trí đó. Thì cái lời nói đó, được biết như là con biết là lời nói phải hợp với tâm từ, lời nói phải hợp thời, lời nói là đem đến cái sự lợi ích, đến cho cái sự tiến bộ cho người khác đấy. Thì như Thượng Tọa Tề Siêu thì Thượng Tọa Tề Siêu nghĩ rằng trong cái lời nói như vậy đó, thì nếu như mà tròn đủ những cái chi như con vừa nghe, là lợi ích, tâm từ, nói những cái lời luôn luôn mát mẻ, nói lời dịu ngọt đó,
thì những cái lời nói đó, đó, nếu mà còn đủ những cái chi đó thì được xem như là cái lời nói của bậc thượng trí. Còn nếu như thiếu những cái chi đó thì có được xem như là lời nói của bậc thượng trí hay không? Hoặc là có thể gì, có thể là được mình ví dụ như có một số lời nói của một người nào đó mà ví dụ như họ có thể lời nói bằng với cái tâm từ, nhưng mà nhiều khi thì nó cũng hẳn chưa hẳn là nó lại là làm cho người khác vui, hay là nói nó cũng không có hợp thời hợp lúc lắm, thì như vậy có được xem như là lời nói của cái lời nói được gọi là chánh ngữ, hay là lời nói của một bậc hiền, của một người hiền trí. Thì con kính thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo Quang Hỷ thảo luận cũng như là nói rõ hay là bàn sâu thêm về cái ý nghĩa của trong cái lời nói, của cái lời nói mà gọi là chánh ngữ hay là lời nói của bậc thượng trí. Con xin thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo Quang Hỷ thảo luận những cái chi pháp mà liên quan đến cái lời nói. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ sư trưởng. Kính chào tất cả chư tổng đức và quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Khi một lời nói mà được nói ra để nhận xét đó là cái lời của bậc thiện trí thức, hay là cái lời nói chánh ngữ, thì chúng ta phải dựa trên cái thực tính của cái lời nói đó, cái thực tính ở đây được muốn nói đến á, là chúng ta dựa vào cái loại tâm nào mà nói ra cái lời nói đó. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì có những cái hình thức của lời nói xem ra thì nó giống nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái pháp thực tính, cho nên cái hậu quả cũng khác nhau. Bây giờ chúng ta nói đến ví dụ như một lời nói chịu ngọt và cái lời nói nóng nảy, thì cái lời nói dịu ngọt, nếu mà chúng ta dựa vào cái cách để chúng ta nói rằng người mà nói lời nói dịu ngọt, người đó là bậc thì trí thức, đó là chánh ngữ, thì cái điều này nó cũng chưa hẳn, thưa quý vị. Bởi vì có những người họ khéo ăn khéo nói, cái tâm địa của họ ác độc, nhưng mà họ có một cái mánh khóe trong cái cách nói làm như thế nào để người khách quan họ nhìn vào, họ tưởng rằng đó là một người thiện trí thức, nhưng thực tế thì cái lời nói dịu ngọt rất là nguy hiểm. Cũng như trường hợp có cái câu chuyện ngày xưa đó, có một ông lão lỗi đời. Ông rất là sân sỏi về cuộc đời. Một hôm ông ta đi ra ngoài đường, thì con đường rất hẹp. Con đường làng ngày xưa đó thưa quý vị, chỉ là con đường đất thôi. Ở bên cạnh con đường đó có một cái cây như là cây ổi chẳng hạn. Thì có thằng bé nó rất là nghịch ngợm, nó đang ngồi hai ổi trên cây, nó thấy ông già đi ngang, thì nó đái xuống ướt đầu. Thì ông già này, ông cụ này mới suy nghĩ rằng cái thằng bé này nó rất là ngủ ngáo, nhưng mà nếu mà người ta già nua như thế này, người ta đi cự cãi với một thằng bé thì như vậy nó không có đáng. Cho nên ông ta mới nói cái lời nói rất là dịu ngọt. Ông ta khen đứa bé, cháu can đảm lắm, thật là đáng khen, một đứa bé dũng cảm. Nhưng mà rất tiếc á, lão không có tiền để thưởng cho cháu. Ngày mai ngày mốt á, khi mà cháu ngồi chơi ở đây mà thấy có một người họ cởi ngựa đi ngang qua đây mà họ mặc áo quần sang trọng, đội mão, đội hia đi ngang qua, thì cháu đáy trên đầu ông ta, ông ta sẽ thưởng cho cháu rất nhiều tiền bạc. Thằng bé nó nghĩ rằng sau khi mà đái như vậy, lẽ ra ông lão phải là rầy la nó mới phải, đằng này ông lão còn khen và còn chỉ cho nó có cách để nó được tiền thưởng nữa chứ. Thế là nó hăm hở ngày mai đó. À, buổi sáng nó ngồi ở trên cái nhánh cây ổi, nó chờ, và quả thật có một người, đó là cái ông quan huyện, ông đi kinh lý ngang qua đó. Đứa bé nó mới chuẩn bị sẵn sàng và nó đái trên đầu ông quan. Ông quan cho lính bắt nó và đem cát đến nhà để đòi cha mẹ nó vào cửa quan. Và cha mẹ nó phải bị đánh đòn, và bản thân của nó cũng bị đánh đòn. Ở đây thưa quý vị, dựa vào cái lời nói, dù cho cái lời nói nó khéo léo, ngọt ngào, nhưng mà cái lời nói đó nó xuất phát từ một cái tâm địa độc ác. Lời nói có một cái ác ý thì cái lời nói đó không phải là chánh ngữ. Cái lời nói vừa ngọt đó không phải là chánh ngữ, không phải là lời nói của bậc thiện trí thức. Ngược lại, nếu như một người mà họ quở trách người khác một cách nghiêm khắc, xem ra cái lời nói đó có vẻ hơi là giận dữ. Nhưng mà nếu cái lời nói đó mà được xuất phát từ một cái trạng thái tâm, từ tâm bi, vì thương xót nên mới quở trách, như là họ thầy mà khiển trách học trò, hoặc là cha mẹ khiển trách con cái, thì cái lời nói đó mặc dù không phải là cái lời nói dịu ngọt làm đẹp lòng người nghe, nhưng mà cái lời nói đó là cái lời nói hữu ích. Thì như vậy, cho dù cái lời nói đó nó có cái tính nghiêm khắc hay là hơi lớn tiếng, khó khăn, khó nghe, nhưng mà phải được xem như là cái lời nói đó là lời nói của cái bậc trí thức, của bậc thiện. Lời nói đó đem đến lợi ích. Thì ở đây khi mà chúng ta tranh luận về một cái lời nói của bậc Hiển Thế Thích hay là cái lời nói chánh ngữ, thì trước hết là chúng ta phải dựa trên cái thực tính của lời nói, tức là tâm tạo ra cái lời nói. Nếu nói bằng cái tâm thiện, mà trong cái tâm thiện đó nó có nhiều cái chi tiết thuộc tính, ví dụ như trong tâm thiện có cái thuộc tính về thuộc vô sân, như vậy lời nói nào xuất phát từ cái tâm thiện đó thì cái lời nói đó là lời nói dư ngọt. Mà nếu nổi bật là cái tâm mà nói cái lời nói đó nó xuất phát từ một cái trạng thái tâm thiện hợp với tâm bi, hay là hợp với tâm tùy hỷ, hợp với thuộc tính bi tùy hỷ, thì cái lời nói đó là cái lời nói với lòng từ, cái lời nói đem lại xây dựng tốt đẹp cho người khác. Và một cái thuộc tính khác nữa là trí tuệ. Nếu cái lời nói đó là cái lời nói hợp với trí tuệ, có nghĩa là nói ra những lời nói có nghĩa lý xúc tích, thì như vậy được xem như là một cái lời nói có nhiều điều lợi ích cho người nghe. Như vậy thì cái lời nói đó phải được xem là lời nói của bậc Thiện Trí Thức. Cái lời nói nào mà nó không nằm ở trong bốn cái khía cạnh là dối trá, độc ác chia rẽ và vô ích, thì cái lời nói đó gọi là lời nói chánh ngữ. Chánh ngữ nó cũng thuộc về một trong những cái thuộc tính tình hảo, tâm sở tình hảo, và tạo ra cái lời nói, thì cái lời nói đó là cái lời nói của cái lời nói được, đó được gọi là chánh ngữ, được gọi chánh ngữ. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu một lời nói mà dựa trên xuất phát từ trạng thái tâm thiện với những thuộc tính như vô sân hoặc là bi tỳ hỷ hay là trí tuệ v.v. thì cái lời nói đó là lời nói của bậc Thiện Trí Thức. Mà hễ là cái lời nói của bậc Thiện Trí Thức thì cái lời nói đó nó dựa trên phương diện tâm sở chánh ngữ, thì lời nói đó là chánh ngữ. Điều này chúng ta cần phải tác ý để chúng ta tìm hiểu. Và khi mà chúng ta nói với người khác, dù cho chúng ta cố gắng trao chuốt cái lời nói, nhưng mà cái lời nói đó nó xuất phát từ một cái tâm sân bằng một cái ác ý, thì chúng ta phải được xem như là cái lời nói này không phải là chánh ngữ, và cái lời nói này không phải là lời nói của bậc Thiện Trí Thức. Đây là câu trả lời của chúng tôi qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân là như vậy. Và kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị, như Đại Đức Pháp Tân khi nãy trong cái phần điều họp lúc đầu, Đại Đức Pháp Tân cũng có đề nghị với chư vị giảng sư ngày hôm nay là vì ở trong room hiện tại không có nhiều vị giảng sư, lại nữa là không có được Thượng Tọa Giác Đẳng soạn cho những câu thảo luận trước, bởi thế chư tăng sẽ thảo luận bằng cách là dây chuyền, tức là sau khi vị này trả lời xong sẽ nêu câu hỏi cho vị khác, thì tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi lại Đại Đức Pháp Tân một câu.
Rồi Đại Đức Pháp Thân trả lời xong, Đại Đức Pháp Thân sẽ hỏi lại Đại Đức Pháp Đăng một câu. Đại Đức Pháp Thân có sẵn sàng ở trước quái chưa? Đại Đức Pháp Thân có mặt ở trước quái không? Ồ, tốt quá, cảm ơn Đại Đức. Ở trong câu chuyện mà chúng ta học ngày hôm nay đó, thì nói về cái lợi hại của cái lưỡi, hay đó một cách chính xác hơn là lợi hại của cái miệng. Thì ở đây nó có một cái vấn đề mà xin Đại Đức Pháp Thân chia sẻ, nói lên cái cảm nghĩ của mình, nhận xét. Ở người đời đó thì họ cho rằng đó là cái nghệ thuật nói, trong khi hai người kia muốn xin người ta cho mình hoa sen mà lại phúc chúc theo cái kiểu là chạm vào mặc cảm của người ta, làm cho người ta mặc cảm bị tức mũi, mà lại phúc chúc là để cho cái mũi nó mọc lên. Như vậy rõ ràng là người này không có cái khả năng, không có cái nghệ thuật nấu. Còn người nọ, cái người thứ ba đó thì lại có nghệ thuật nói, cho nên được cái người hái hoa sen đó cho hoa sen rất là nhiều. Thì như vậy ở ngoài họ có cái từ gọi là nghệ thuật nói. Như vậy thì theo như Đại Đức Pháp Tân đó, nghệ thuật nói ấy là chính ngữ, có phải là một cái lời nói chân chánh hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lệ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lệ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin bạch chư tăng, kính thưa quý vị rằng con cũng nghe rõ cái câu hỏi của thượng tọa Tề Siêu. Con xin trình bày cái ý nghĩ cũng như con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đưa ra. Ở ngoài đời thì người ta có thể dùng nhiều cái ngôn từ như qua liên quan đến cái câu chuyện của ngày hôm nay. Cũng một cái câu nói một người của một người nọ, nhưng mà do dụng nói cho nên là họ, cái người kia không được cái gì hết, nhưng mà cái người kia vì khéo nói mà người đó sẽ được nhiều cái hoa sen. Đó là cái cách mà khéo nói. Thì liên quan đến ở ngoài xã hội thì người ta nói rằng có một cái nghệ thuật nói trước nói sau, nói những cái điều trước, nói những điều sau, nói những điều có thể gợi mở, hay nói bằng cách này cách nọ, hay là nói ướm, nói cho để làm sao mà người ta có thể thuận lòng với lại mình. Cái cách đó nghĩ rằng nếu như ở ngoài đời thì người ta có thể dùng với cái tâm vì cái lợi lộc cho chính mình, và vì cái lợi lộc cho chính mình, lợi lộc cho cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình đặt đến để cho nó có lợi lộc về cho mình, hay lợi lộc cho những cái người mà mình nghĩ rằng mình sẽ đặt lợi lộc cho người đó, thì họ sẽ khéo nói, tức là họ dùng những cái lời nói đó để được cái lợi về cho mình. Thì khi mà khởi cái tâm lên mình khởi cái tâm lên để mà mình nói như vậy đó. Có thể rằng là với một người mà suy nghĩ rằng là cái lời nói đó mà đem đến cái nghĩ rằng là cái lời nói đó cho lợi cho mình, bằng với cái tâm, cái lòng tham của mình muốn lợi mặt này, lợi mặt khác, lợi cái này hoặc lợi cái kia chẳng hạn. Nhưng mà họ cũng quên nghĩ rằng là miễn làm sao mình nói có lợi gì mình, mặc kệ là mặc kệ họ, cái người kia họ có tác hại như thế nào thì mình cũng không cần phải biết đến. Thì có thể rằng là cũng là cái cách nói, nhưng mà cái nói của một người á, nó có thể rằng được người ta thể thuận lòng rất là nhiều. Nhưng mà có một cách, cũng một cách nói khác, nhưng mà với một người khác á, do dụng nói cho nên là họ sẽ không được thuận lòng và họ không được cái gì hết. Thậm chí nó có phản tác dụng, tức là có nhiều cái tác hại về chính họ. Thì ở đây nghĩ rằng khi mà mình nói điều chi đó mà có hại cho người, hoặc là thậm chí là có hại cho mình, mà khởi bằng cái tâm, cái lòng, mà cái tâm tham của mình, hay hoặc là ngay cả cái lời nói được câu điểm, nó được khéo nói bằng với cái gì đó mà ở đằng sau của nó, ở bên trong của nó tiềm ẩn một cái ác ý, thì con nghĩ lời nói đó dù là nó có cao chút, nó có che đậy hay là nó có như thế này thế kia, thì cái lời nói đó cũng xem như cái lời nói ác, chứ cũng không hẳn là cái lời nói tốt, không phải là lời nói tốt. Nhưng mà với một người chúng ta thấy rằng là cái suy nghĩ thì tốt, nhưng mà lời nói thì do cũng không có quân tập, không có luyện tập cho chính mình, cho nên lời nói nó có thể dụng. Dụng ở đây có nghĩa là về phương diện từ ngữ, hay là về cái cách sử dụng từ, hoặc là trước hoặc là sau, có thể là dụng qua cái câu nói của mình. Thì nhưng mà cái người đó, thật sự ra có những người đó, họ bằng với cái tâm thật của họ, họ nghĩ ra như vậy, họ nói ra như vậy bằng cái tâm thật của họ, thì tôi nghĩ là chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái câu nói mà bằng với cái sự thật lòng, cái tâm lòng, cái tâm thật đó, mà không có cái ác ý á, không có ác tâm á, thì cái lời nói đó tuy là nó dụng tức là nó không khéo lắm, nhưng mà cũng được xem như là nó là một cái lời nói của một cái lời nói chân thiện, tức là lời nói làm sao để cho tốt, bằng với cái tấm lòng của cái tâm của người đó, là chính tâm của người đó, và người đó nói như vậy. Nhưng mà thì mình sẽ thấy rằng một cái người dụng nói và một cái người khéo nói, cái dụng nói đó không hẳn là họ lại có tâm ác, mà khéo nói không hẳn là hoàn toàn họ có tâm thiện. Thì cái chuyện đó nó cũng tùy thuộc vào mỗi người. Nếu như được cả hai khởi bằng cái tâm thiện của chính mình, tức là lòng tốt, tâm tốt của chính mình, khởi bằng cái sự lợi ích của người khác, lợi ích cho những cái gì đó mà không có ác ý hại người khác, rồi mình lại dùng lời nói khéo trong đó để được người khác nghe cảm mến, hay là để được người khác nghe có thể dễ thông cảm, hay là dễ có thể là họ có thể dễ dàng ưng thuận theo một cái điều gì đó, thì cái đó cũng là cái cách khéo nói. Nếu mà được cả hai, tức là khởi bằng cái tâm tốt của chính mình và được cả cái khéo nói trong cái lời nói của mình, tuy là lời nói nó được chúng ta thấy cũng là nói trước, cũng là lời nói đó, nhưng mà từ ngữ đó được nói trước thì nó sẽ khác, và được nói sau thì nó sẽ trở khác đi một vấn đề. Cho nên là với một người mà khéo nói thì chúng tôi nghĩ rằng tức là nếu mình được cái tâm thiện và mình khéo nói nữa thì nó rất là hoàn mỹ trong cái câu nói của mình. Còn về cái phương diện mà nghệ thuật nói đó, là họ nói là để nói làm sao á, là vừa có lý có tình, hay hoặc là nói để có cái sự thuyết phục người khác, để là người khác chấp nhận cái quan điểm hay cái suy nghĩ của mình để nói, thì cái đó là theo cái cách mà họ nói, theo cái cách mà nghệ thuật để họ nói. Nghĩ rằng là trong Phật giáo thì cũng biết là cái lời nói mà chân thật hay lời nói đó phải là lời nói bằng cái tâm từ, hay lời nói đó vì sự lợi ích của người khác, hoặc là lời nói của người đó hợp thời thì được gọi là cái lời nói mà nó được tốt đẹp như vậy, thì nó sẽ có cái lợi ích cộng nhiều cái yếu tố như vậy đó, thì sẽ có nhiều cái lợi ích. Ngược lại thì nó sẽ không được đầy đủ, không được đầy đủ trong cái lời nói của mình. Thì con nghĩ là trong cái suy nghĩ của mình á, thì miễn làm sao mình khởi cái tâm tốt để mình nói, thì trước nhất là cái điều đó. Cái điều thứ hai là mình có cái sự quân tập hay là cái sự luyện tập, luyện tập làm sao để khéo nói mà nó khởi từ ở cái tâm tốt của mình và cái tâm thiện của mình. Vì vậy đó thì nó cũng là một cái nghệ thuật để nói, mà nói ở đây nó khác với là cái nghệ thuật mà ở ngoài xã hội họ nói, tức là họ nói để dùng cái từ ngữ khéo làm sao để che lấp những cái gì đó, nó tìm nó được ẩn chứa những cái suy nghĩ xấu, hay là có thể nó được phức lấp bởi những cái việc làm xấu hay là một cái suy nghĩ xấu ở trong tương lai. Thì cái điều đó là cái nghệ thuật ở bên ngoài, nhưng mà nếu gọi là cái nghệ thuật mà theo con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng đó là cái nghệ thuật của Phật giáo, thì cái nghệ thuật đó thì phải nói rằng lời nói phải hợp thời, lời nói đúng lúc, hoặc là lời nói chân thật, hay là lời nói vì sự lợi ích của người khác, hay là lời nói mà để có thể là phát xuất từ ở cái tâm từ của mình, thì lời nói đó được xem như là lời nói dựa trên phương diện nghệ thuật của Phật giáo. Thì con cũng xin chia sẻ, chúng tôi cũng xin chia sẻ cái ý nghĩa của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tọa Tệ Siêu vừa nêu ra. Và bây giờ thì tiếp tục nữa thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Đăng có trước máy thì được quan hỷ cho tín hiệu để thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cho cái câu cả thảo luận kế tiếp. Ồ, nghe khóc rồi hả? Có gì mà khóc? Không có gì mà khóc, vẫn là cười thôi, không có gì mà khóc. Bây giờ thì xin nêu ra thì đại đức Pháp Đăng thấy rằng trong cái ba cái chi của giới phần trong bát chánh đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì ba cái đó nó là cái chi của giới phần. Vậy là khi mà mình nói một cái lời nói tốt á, mình nói một cái lời nói thiện á, lời nói thiện á, đó cái lời nói thiện đó là có nghĩa là mình mới hoàn thiện về khẩu nghiệp thôi, hay là trong đó là một cái lời nói thiện nó có thể là hoàn thiện về ý nghiệp, và là nó cả là hoàn thiện luôn cả thân nghiệp. Xin đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận mà liên quan đến cái chi giới phần, ba chi của giới phần thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nếu như mình có một lời nói tốt, lời nói thiện, điều đó nó có thể là hoàn thiện cho cái ý nghiệp hay không, hoặc là hoàn thiện cái thân nghiệp, chẳng hạn là như vậy. Thì xin tỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận. Sau khi đại đức Pháp Đăng thảo luận xong thì đại đức Pháp Đăng sẽ thỉnh sư trưởng, nếu sư trưởng còn có trước máy, sư trưởng khỏe, còn không thì đại đức Pháp Đăng sẽ thỉnh để thưa tập thể sư tiếp tục thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Thì qua cái câu hỏi của đức Pháp Tăng á, thì chúng tôi cũng nhớ trong cái bài kinh Tiêu Hóa Lý á, thì tuyển giả Upali thì có nói với Đức Thế Tôn, có nghĩa là ý rằng khá là sao tá nói rằng thân phạt, khổ phạt và ý phạt, nhưng họ cho thân phạt đó là cường đại, khẩu Phật và ý Phật ấy thì không bằng. Nhưng mà khi mà Ubali hỏi Đức Tôn ấy, thì Đức Tôn này nói rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nhưng mà Ngài nói rằng ý nghiệp là quan trọng nhất. Thì cũng muốn trả lời cho cái câu của Đức Tăng ấy, thì cũng nói cho quý vị biết rằng bởi vì cái ý hành đó, mình nói cái ý hành đó, là muốn nói đến những cái thiện bất thiện mà trong Phật giáo mình biết rằng cái đó là cái nhân hiện tại nói với cái quả tương lai, cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại. Khi mình khởi lên những cái động lực thiện đó, là những tâm thiện như là tám tâm đại thiện, thì cái khẩu biểu ti của mình đó, mình sẽ nói những cái lời nói tốt đẹp. Nhưng mà khi mà cái tâm mà tâm bất thiện đó, thì nó sẽ điều khiển cái khẩu biểu ti mình nói những lời nói hung tàn bạo ngược. Cũng như hồi nãy thượng tọa đã chưa đã định nghĩa đó, quý vị thấy nó rất là quan trọng, cái lời nói mình nói là ngọt hay là kia ngọt, hồi đó mình nói như vậy, nhưng mà cái quan trọng là cái ý, cái tâm của gì đó, thì cái tâm gì đó có cái tác ý là như thế nào. Nên bình thường ở trong cái lục tạng thì cũng nói rằng có những vị đó cũng làm giống như vậy, nhưng mà đứa con người hỏi vậy chứ lúc bây giờ tâm ông nghĩ như thế nào, thì vị này nói là tâm con không có nghĩ chuyện đó, không muốn làm chuyện đó vậy, thì nó trở thành vô tội. Còn cũng cái việc như thế đó, nhưng mà cái vị đó nói rằng vị này ưa thích thì đứa trẻ con người nói gì là phạm tội. Cái ưa thích đó là cái ý của mình ưa thích, nhiều khi mình không có làm chuyện đó, nhưng mà có cái việc nó xảy ra giống như vậy mà mình ưa thích thì có nghĩa là mình phạm tội. Còn những vị mà cũng có chuyện xảy ra như vậy nhưng mà không có ưa thích đó, thì lại không có phạm tội. Như vậy thì chúng ta thấy đối với cái khẩu nghiệp đó, thì mình thấy như là trong Bát Chánh Đạo nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba cái giới phần. Nhưng mà thật sự ra mình nếu mà mình có cái gọi là cái theo Phật giáo gọi là cái tâm không phiền não đó, như là các bậc A La Hán đó, thì cái lời nói và cái việc làm của những vị đó nó không còn bất thiện nữa. Tại sao vậy? Vì cái tâm vị đó cũng như là những cái bất thiện đã được diệt trừ rồi, được thanh tịnh niết bàn rồi, nên cái phiền não không còn nữa, nên cái thân và cái khẩu đó nó không còn nữa, nó không còn cái hành động bất thiện do ý nghiệp nữa. Vậy bình thường quý vị thấy ở trong A Tỳ Đàm thì mình nói rằng nếu mình nói có thân nghiệp thì cũng không phải là thân nghiệp không, mà thân nghiệp phải có ý nghiệp, hoặc là khẩu nghiệp phải có ý nghiệp, chứ còn không thể nào nói rằng thân nghiệp khẩu nghiệp mà không có ý nghiệp hết đó. Bởi vì con người của mình, tâm của mình là tâm hộ kiếp, rồi cái tâm nó làm việc chuẩn bị cận hành luận tứ chuyển tộc, hay là cái tâm của mình hộ kiếp dù qua cái vòng được khai môn ngũ phong tức tiếp thô thẩm tấn đoán định động lực. Như vậy cái tâm nó diễn tiến và nó điều khiển cái sắc tâm. Chúng ta thường nói vị sắc tâm là cái sắc thân biểu ti hoặc là khẩu biểu ti đó, thì đó là cái sắc tâm cố định, nó điều khiển cái sắc thân biểu ti, khẩu biểu ti là sắc tâm cố định. Khi mình diễn khởi cái điều đó là chính là do cái tâm của mình. Nên chúng ta cũng thấy như ông Ubali ông hỏi Đức Tôn nói về thân phạt khổ phạt đó, thì Ngài có thí dụ chứ mình lỡ mình té xuống sông như vậy đó, thì trong lúc mình té xuống sông mình dễ dùng mình bơi lội như vậy, cá tôm nó lỡ chết mình có tội không? Thì Ubali nói rằng không có tội, người đó đâu có cố ý giết. Nhưng mà rồi cái nghĩa là nếu mà những cái người mà họ không cố ý như vậy đó, thì rõ ràng đó cái ý nghiệp của họ, họ té xuống sông họ vùng vẫy như vậy, thì cái lúc bây giờ cái tâm của họ không có ý sát, cái tâm họ không có ý sát. Thì Đức Thế Tôn Ngài nói cái điều đó nó cũng giống như Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố vậy. Có nhiều khi đó những cái chúng sanh mà có thần thông như là Võ So Atula đó, họ không cần dùng cái thân hay là dùng cái khẩu, mà họ chỉ dùng cái ý của mình thôi, dùng ý của mình đó, điều khiển lửa như là một cái đề mục lửa đốt cháy cả làng, cả nước, cả thành phố như vậy. Thì không phải là họ dùng cái thân của họ, mà không phải dùng cái khẩu của họ, mà họ chính là họ dùng cái tâm của họ hay cái ý của họ. Nên chúng ta thấy Mano Băng Gà Ma Thâm Má đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo đó. Nếu bằng ý, nếu mà ý trong sạch, nói năng hay hành vi đó, ăn lạc theo hay là khổ não sẽ theo cao như bóng, như bánh xe theo con vật kéo, hay bóng không về hình, thì chúng ta thấy rõ ràng những câu kệ pháp cú đó đó. Đức Thế Tôn Ngài thí dụ cho chúng ta biết rằng chính cái ý nghiệp rất là quan trọng. Còn lúc mà mình chết đó, cái tâm mình cũng có đó, nhưng cái thân của mình vẫn còn, cái niệm của mình cũng vẫn còn. Nhưng mà lúc bây giờ không có tâm thì cái tâm nó không có, thì nó không có điều khiển cái khẩu nghiệp, và cái nghĩa là cái miệng mình nói năng, hay là nó không có điều khiển cái thân mình hành động à, bởi vì cái tâm của mình khi mà cái tâm tục sinh của mình nó tử rồi đó thì các cái loại tâm nó cũng đều không có nương chỗ nương nữa hết à, bởi vì chính lúc bấy giờ đó là mình thấy rõ ràng cái sắc thân nó không có làm gì được hết, nhưng mà khi có một cái thức tục sinh vào trong cái thân nó rồi, hay là có một loài thiên nhân nào dựa vào cái thân này họ hành động đó, thì chúng ta thấy họ sẽ giết hại chúng sanh được, nhưng mà nếu không đó, thì không có giết hại được. Quý vị thấy cũng như câu chuyện mà ngày Móc Lá Ná này kể lại với ác ma Yuti đó, có kiếp ngày làm ác ma Yuti đó nhập vào dân chúng đó à, có nghĩa là mắng chửi Đức Phật và đệ tử của Đức Phật các Phú Sanh Thác, nhưng mà rồi cũng nhập vào dân chúng đó mà kêu họ đi cúng dường bố thí tán thán Đức Phật và tăng chúng, thì những người mà tán thán cũng được phước sanh về từ trời khỏi trời, những người mà họ họ hành động theo ác ma Yuti đó thì cũng rơi vào địa ngục. Thì thường người chúng ta thấy cái tâm của chúng ta là nó có cái ý trợ trong những cái học A Tỳ Đàm, quý vị thấy phân biệt ra cái tâm của mình có thân trợ, khẩu trợ và ý trợ à, cái thân trợ là có nghĩa là cái gì do cái thân của mình nó khởi lên gọi là thân trợ, cái gì do lời nói của mình nhiều lần mà cái tâm bất thiện của mình nó nổi lên đó là cái khẩu trợ, còn cái gì không ngoài hai cái điều đó mà mình khởi lên được đó là do cái ý trợ, đó là khi thiên nhân nó điều khiển mình, những cái chúng sanh có thần thông điều khiển mình, đó là chúng ta thấy như là những cái người mà được bà Quy Sơ Sa dẫn dụ nghe pháp rồi ác ma nhập vào đó, những người này xây xước rồi do đó ác ma cùng cái cơ hội nhập vào, những người này múa vũ múa trước mặt Đức Phật à, ngài mới quán xét coi cái điều kiện gì à, tại sao xảy ra như vậy, thì thấy ác ma đã nhập vào những người phụ nữ này à, dễ múa do cái sự dễ vui của những người này uống rượu mà ác ma đã thừa cái cơ hội đó để làm như vậy à, sau này ban hành học giới là không có được uống rượu. Thì chúng ta thấy rằng thật sự con người của mình á, khi mà những người thôi miên á, họ dùng một cái vật gì đó làm cho cái tâm mình loạn động và họ điều khiển mình à, chứ còn cái tâm mình định tĩnh á, thì họ không có làm gì mà họ điều khiển được. Nên quý vị thấy những người có thiền định á, họ dùng cái thiền định của mình điều khiển cái thân này ngồi suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, mười ngày à, chính cái tâm hành nó diễn tiến theo cái lộ đắc thiền, nhập thiền à, thì chính cái thân nó không có nhúc nhích, không có cục cửa mà không có đại tiện tiểu tiện gì hết ừ, nó ngồi một thời gian lâu như vậy, thì đó là do cái gì, do cái tâm á, cái tâm hành hay là cái ý hành nó diễn tiến theo cái lộ trình tâm, thì người đó sẽ tay chân bất động ngồi yên như vậy. Đó là cái khả năng mà mình gọi là cái ý nó quan trọng lắm. Thì xin trả lời cho đệ Đức Phật Tăng cái câu như vậy. À, bây giờ cũng nương vào cái bài học này, con có thắc mắc muốn hỏi sư trưởng một câu à, nếu một người mà họ giữ cái khẩu nghiệp hòa như vậy đó thì họ tu họ có đắc đạo không à, nếu mà họ giữ khẩu nghiệp họ không có nói những cái lời nói đông tộc kia dệt nhảm nhí vô ích đó thì họ có thể đắc được đạo quả trở thành vị Phật không, thì con thỉnh sư trưởng.
Trong khi nào mà có cái chánh kiến thấy là tứ đế thì chính cái tư tưởng chánh kiến đó đó là suy nghĩ về thấy những cái pháp sanh lên nó tương ứng với cái khổ, tương ứng với tập và diệt đạo, thấy rõ như vậy gọi là cái chánh kiến. Và cái chánh kiến trong cái lúc mà có chánh kiến như vậy, những cái suy nghĩ như vậy đó thì nó không có tham, không có sân, không có si à, như vậy thì gọi là như là cái tâm khởi lên nó không có suy nghĩ về nghĩa là tham, không nghĩ gì sân, không nghĩ gì hại, thì là chánh tư duy rồi. Thì những lời nói nào mà phát xuất từ chánh tư duy thì đó là chánh ngữ. Bởi vì hãy có chánh tư duy thì khi tư duy vô tham, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại, thì những lời nói phát xuất không thể nào là đó là lời nói láo, là hung dữ, hay là lời chia rẽ, hay những phẩm nhu ích của phát xuất từ chánh kiến, chánh tư duy. Rồi hãy là chánh ngữ, rồi cũng là che giới với cái chánh tư duy, suy nghĩ như vậy mà những hành động nói phát xuất từ chánh tư duy thì đó là chánh chánh nghiệp. Rồi tiếp theo nuôi mạng cho được theo cái chánh ngữ chánh nghiệp thì đó là chánh mạng, vì nó có sự liên đới với nhau, nên mọi chỉ cần là tu tập làm sao một trong tám chi đạo này thì những chi đạo khác cũng đồng có mặt. Và chỉ gìn giữ cho cái ngữ biểu tri là sắc pháp, không thể hiện ra ngoài những cái gì không phải được là thiện, thì như vậy chỉ gìn giữ khẩu nói năng như nói cười khóc thì đó thuộc về cái sắc ngữ biểu tri, mà gìn giữ để cho sắc biểu tri đó thuộc về sắc do tâm thiện tạo, chứ nó không phải sắc do tâm bất thiện. Vì nếu mà nói những cái có tư duy bất chính rồi từ đó mà phát xuất ra lời nói thì những ngữ biểu tri nó sẽ thuộc về sắc tâm thiện. Do đó nên cái sắc tâm có sắc tâm thiện, sắc tâm quả, sắc tâm bất thiện hàng, thì hễ tâm nào thì là cái sắc tâm lục hiển bày như thế đó. Như vậy người dù cho tu tập một gọi là chánh ngữ thì cũng đồng có mặt tất cả những cái chi pháp, những chi đạo khác ở đồng sanh. Còn nếu nói là có ba la mật thì dù cho những cái lời nói nào mà nó thuộc về chánh ngữ thì nó cũng liên quan đến cái nghiệp rồi khẩu nghiệp, thì nó cũng là một cái điều kiện để có cái quả gì thuộc về đời sau, đó chưa đưa đến này giải thoát cũng được. Thì đây là nói ngắn gọn, nó có sự liên quan là mật thiết với nhau như vậy. Nên dầu tu một hạnh nào trong tám cái bát chánh thì nếu đạt được đạo quả đời này thì bát chánh đó là tam học, còn nếu không đạt đạo quả ngay hiện tại mà chỉ là cái nhân lành cho chứng đạo quả về sau, thì như vậy nó cũng vẫn có cái ý nghĩa liền đới như nhau. Như Đức Phật của chúng ta trong khi còn là Bồ Tát, những lời nói của Ngài được trích lại thì trong quá khứ được Ngài nhắc lại, thì những lời nói đó ngày nay chúng ta cũng phải để ý tu học và hành theo. Vì có những cái lời nói chân thật họ hòa hiệp như vậy, nên Ngài có một âm thanh như là Phạm Thiên, trầm ấm như Phạm Thiên, nghe rất rõ ràng dễ nghe. Cũng do trong quá khứ Ngài tu tập gìn giữ cái khẩu nghiệp tốt đẹp như là chánh ngữ. Thì đây là đẩy của câu trả lời giải thích của tôi cho câu hỏi ở Đại Đức Pháp Đăng là như vậy. Nam mô Phật A Di Đà.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng đã thảo luận cho cái câu thảo luận nhiều rồi. Chúng ta chỉ còn một ít thời gian nữa, cho nên là chúng ta sẽ khép lại cái chương trình thảo luận của buổi học hôm nay. Sau đây thì quý vị post lên cho chúng tôi xem giới thiệu với bản tin. Việc chờ chúng tôi một chút nhé. Cái bản tin hôm nay cái bản tin hôm nay là cái bản tin số 2738 do Như Quang dịch. Bản tin này được nói tới bà An San Suu Kyi. Được tự do, những điều gì sẽ xảy ra. Bản tin này được trình bày đến với ngài và quý vị qua lời đọc của Huynh Vô Hoa Kỳ. Bây giờ thì kính mời Huynh Vô Hoa Kỳ lên trình bày bản tin hôm nay.
tại dạ năm một năm này năm hai nghìn hai cái lễ tri tôn đức với tăng ni kính chào quý thượng độ trí thức chấp chúng. Sau đây là phần bản tin Sambala ngày sinh nhật tháng 11 ngày 14 tháng 11 2010. Những điều gì họ làm với tôi, chuyện đó giữa học và tôi, giữa họ và tôi chấp nhận. Điều quan trọng hơn là những gì họ đang làm cho tổ quốc. Đó là lời nói của bà Aung San Suu Kyi năm 1994. Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi chào mừng hàng ngàn ủng hộ viên tại cổng nhà bà tại Rangoon đã làm cho tôi rơi nước mắt. Đó là một niềm vui to lớn khi thấy bà cười và nói chuyện. Càng một con hoa đẹp trong mái tóc của bà và nhìn bà rất phù hợp với khoảnh khắc sắp tới của cuộc đời bà, một cuộc đời hoàn toàn gắn bó với tương lai của Miến Điện. Tôi biết hàng ngàn, hàng triệu người ở Miến Điện và trên toàn thế giới có cùng một phản ứng. Bà đã bị quản thúc trong căn nhà siêu dẻo của bà trong 7 năm qua và trong 15 của tổng số 21 năm. Không có cơ hội nhìn thấy con mình và có được cơ hội giao tiếp với xã hội. Đau sầu trong một nghĩa nào đó được xem là một biểu tượng, nhưng mà là một biểu tượng sống, một biểu tượng thở, là người sẽ không bao giờ tự cho phép mình chỉ là một việc hữu tình. Anh Sang Sư Kỳ có việc phải làm. Trong lúc này việc phóng thích bà có vẻ là vô điều kiện, chắc nó là điều xác định của đạo sư. Chính quyền SBS của Miến Điện và thân chính phủ được ký định chỉ vài ngày trước đây trong cuộc bầu cử giả hiệu đã bị lên án bởi các chính vị cố vấn quốc tế và các chính phủ trên thế giới. Có thể có nhiều ý định khác nhau và nhiều điều kiện cho bà. Tuy nhiên, chúng tôi tạm ngưng việc chào mừng và khắc phục sự đau buồn xen lẫn với niềm vui. Việc phóng thích bà Aung San Suu Kyi mở ra một đường hướng tới cho sự thay đổi. Một khoảng cách trong mắt tường đàn áp liên tục, qua đó tự do có thể rời ra. Mọi chuyện đều thì thuộc vào lương tâm của cộng đồng trên toàn thế giới. Tay trong tay với các nhà hoạt động dân chủ Miến Điện, hãy sử dụng cơ hội này và tận dụng tài năng chính trị của Đào Sư. Hiện vẫn còn hơn 2.200 tù nhân chính trị ở đối diện với tra tấn. Họ đối diện với tra tấn và nhiều năm trong các nhà tù của Miến Điện, bao gồm cả sinh viên, lãnh đạo, Minh Cô Nhan, nhà tranh đấu cho quyền lao động, Su Su Noi, nhà lãnh đạo của cách mạng Y Giang, Yêu Khâm Bia, diễn viên hài và nhà bình luận xã hội, Jacana, Gia Nhiêu, nhiều người khác. Trong số các tù nhân chính trị, chúng tôi xác định được gần 250 tăng ni. Chúng tôi yêu cầu sự phục thích ngày thực hành. Phải có một sự diễn tiến trung thực và không thể đảo ngược của cuộc đối thoại giữa bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia Dân chủ, tất cả các sức dân và chính quyền quân đội hướng tới một mục tiêu rõ ràng của nền dân chủ và hòa giải quốc gia. Bất cứ sự thiếu sót nào có một cuộc thảo luận như vậy chỉ đơn giản làm cho vai trò của chính quyền quân đội tiếp tục như bình thường. Vai trò của sự trộm cắp, lừa đảo, nghèo khó và bạo lực có hệ thống. Chúng tôi không thể để cho các chính sách này che tối đời sống của anh chị em Miến Điện chúng tôi. 20 năm thế kỷ trước, Đức Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni đã nói lên những câu kệ ngôn này trong bài kinh Từ Bi. Nguyện không lừa gạt, dấu manh, kinh cười, bị chung sư danh trang nghiệm. Dầu cho thân thuộc sớm diện, người yên kẻ lạ các miền xa xăm. Trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ ngu tâm hại người. Như lòng từ màu thẳng tươi, trong trang ngàn lần vui cười vì con. Dầu cho một mất một còn, bảo tồn có kẻ vui trọn hại chơi. Tình thương nghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn hộ trời thanh thang. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Tài Giác Con Kính Thịnh Sư trở lại điều hành diễn đàn.
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu Vô Vô Phi đã đọc cho bản tin vừa rồi. Bây giờ thì chương trình của buổi học của chúng ta đến đây là chấm dứt. Xin đảnh lễ chư tôn đức kính chào tạm biệt quý vị. bây giờ mời đi em. Ngày mai chúng ta sẽ nghe từ tờ Tế Siêu giảng cho bài học ngày mai. Bây giờ kính đảnh lễ tạm biệt sư Tôn Đức, chào tạm biệt quý vị. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng và sau đó chúng ta đồng rực.
Sa thụ, lành thai, con Đức Thu, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bí mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.